Thank you. ังเจอหัวเรือเหี้ยเกี้ยวตาวอนตีตายดามเรื่องภาพลาภูมิรังเจ้าเรื่องเจ้าป่ามันให้เรือมีทันได้จึงโหวาเนียนป่าว่าผู้กลั่นเขาเรือมีสุขจำเหนียดเลย
จึงต้องบัง
คนเขาเดินลายป่าโหเนียนป่าผู้กลั่นเขาเรือมีสุขยืดไปต้องจบหนาวโอ้ยทั้ง
ทั้ง
ใจเรือแห้งว่าว่าผู้กลั่นเขา
hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 11 2013 bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Uttathamma Phật pháp giáo theo kinh Malanda Nam Mô Bố Tha Gia. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thăng Ma trên Thao Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, và Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 sáng, và Sydney từ 11 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba, 15 Tây tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp diễn đáp theo kinh Malanda Manha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay là động lực sai biệt, hạnh nghiệp sai biệt sẽ do thằng tọa tệ siêu dẫn giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm lãnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đệ đến minh hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì, giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phục lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay theo giáo trình Phật pháp giảng giáo theo kinh Malinda Ban Nha, bản dịch của tỳ kheo Hùng Thiên, đề tài hôm nay là động lực sai biệt, hạnh nghiệp sai biệt. Kính thỉnh thượng tọa, tại vì bây giờ thì thượng tọa giác giảng chưa có gồm diễn đàn, thì xin tôn thỉnh kính thỉnh thượng tọa pháp tăng dẫn nhập bài học năm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Mai Ca, Nam Mô Sang Khai Ca. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chào toàn thể đại chúng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về với cái tựa đề là động lực sai biệt của hành nghiệp. Thì ở đây thì chúng ta đi nói đến nghiệp đó, thì ít có ai tưởng tượng đến nghiệp gì đó. Một trong những cái điều bất khả tư nghị là nói đến nghiệp, nghiệp bất khả tư nghị. Có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cũng làm cái điều thực hiện cái điều thiện, nhưng mà mình gặp những cái khó khăn, cái bất chắc nó diễn ra cho đời sống của mình. Có khi thì có người thì chúng ta thấy rằng họ tạo nhiều cái ác nghiệp, nhưng mà họ vẫn say say, họ không có những điều gì xảy ra đối với họ. Bởi vì khi nói đến nghiệp thì nó tùy thuộc vào cái thời gian trổ quả của nghiệp. Mà thời gian trổ quả của nghiệp thì phải nói rằng là nó có cái, nếu nói theo A Tỳ Đàm chính là do cái sát na tâm của một cái dòng sa qua ná, bảy sát na đó, mà nó có tạo ra cái nghiệp nó khác nhau. Có những cái nghiệp trổ ra trong đời sống hiện tại, có những nghiệp trổ ra đời sống kế tiếp, có những cái nghiệp thì bất cứ thời điểm nào trong kiếp sống luân hồi nó có thể trổ ra. Và như vậy thì cái nghiệp nó có thể là điều kiện để cho sanh ra một cái nghiệp, có nó có thể là cái động cơ để mà ngăn cản lại những cái nghiệp nó trổ. Rồi có những cái nghiệp nó có thể rằng giúp duy trì, nó có thể giúp duy trì cái đời sống. Ví dụ như con người đó, họ do cái phước của họ và thiện nghiệp của họ thì làm cho họ hưởng được một cái phước bền vững lâu dài. Nhưng mà có những người thì gặp những cái khó khăn trong cái khổ, tức là do cái ác nghiệp của quả khổ, nhưng mà giúp cho họ có một cái đời sống để duy trì ở trong đó liên tục hoài như vậy, họ không bao giờ họ chết hay là họ bị cái gì do cái nghiệp của họ còn. Rồi có những cái nghiệp thì tự động nó cắt mất đi, nó không làm điều kiện để mà sanh khởi ra. Như vậy nó cũng là một trong những cái điều mà do nghiệp nó tạo nên. Và tất cả chúng ta trong đời sống đó, có thể nói rằng là do hành nghiệp, và cái nghiệp đó nó có thể trổ ra bất cứ một cái thời điểm nào. Và như vậy thì đối với một người tu Phật thì chúng ta nhìn chung, nhìn thấy rõ được những điều đó, và chúng ta nỗ lực thực hiện những cái thiện nghiệp và tránh xa cả nghiệp. Như vậy thì đời sống của chúng ta bị chi phối cái nghiệp rất nhiều, và nó tạo nên cái sự khác biệt ở trên cuộc đời này. Có những cái người mà có những người như là Phật ngài đã dạy ở trong kinh Tiểu Diệu Phân Điện, có những người thì thông minh, có người thì kém trí, có người thì giàu sang nhưng mà có người nghèo khổ, có người có đầy đủ sức mạnh nhưng mà có người thì bệnh hoạn ốm đau thiếu sức, rồi có người có danh vọng nhưng mà có người lại hèn hạ, có người đẹp, có người xấu. Sở dĩ có cái sự chênh lệch đó thì nó tùy thuộc vào cái hành nghiệp, tức là hành động tạo tác của chúng sinh đó, mà nó tạo nên cái sự khác biệt trên cuộc đời này. Thì hôm nay đấy chúng ta học liên quan đến cái động lực, cái đề tài là động lực xoay việc của hành, hành nghiệp xoay việc. Thì ở đây đấy chúng tôi xin được giới thiệu cái bài. Bây giờ thì mời vị các vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chính văn, và sau đó thỉnh thượng tọa Thể Duyên là vị giảng sư trong ngày sẽ giảng cho chúng ta cái bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Xa thưa lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tân đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Động lực sai biệt hạnh nghiệp sai biệt. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Thế Tôn nói đến vào thời quá khứ. Trong khi có bản thể nhân loại, ta đã là người có bản tánh không hãm hại chúng sanh. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng, trong khi là vị ẩn sĩ tên Lomasakasapa đã giết chết hàng trăm mạng sống và đã hiến cúng đại lễ tế thần qua Wajapeya. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, ta đã là người có bản tánh không hãm hại chúng sanh. Như thế thì lời nói rằng đại lễ tế thần Vajrapaya đã được ẩn sĩ Lomasakasapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống là sai trái. Nếu đại lễ tế thần Vajrapaya đã được ẩn sĩ Lomasakasapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống, như thế thì lời nói rằng vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, ta đã là người có bản tánh không hãm hại chúng sanh cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài Tâu Đại Vương. Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, ta đã là người có bản tánh không hãm hại chúng sanh, và đại lễ tế thần Vajrapaya đã được ẩn sĩ Lomasakasapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống. Tuy nhiên, việc ấy là do động tác của ái huyễn, là do động tác của ái luyến, không có sự suy nghĩ, không có sự cố ý. Thưa ngài Nagasena, tám hạng người này giết hại mạng sống, tám hạng nào? Hạng luyến ái giết hại mạng sống do tác động của luyến ái, hạng xấu xa giết hại mạng sống do tác động của sân, hạng mê mờ giết hại mạng sống do tác động của si, hạng ngã mạn giết hại mạng sống do tác động của ngã mạn, hạng tham lam giết hại mạng sống do tác động của tham, hạng không có gì giết hại mạng sống vì mục đích nuôi mạng, hạng ngu dốt giết hại mạng sống do tác động của sự đùa giỡn, đức vua giết hại mạng sống do tác động của kỷ cương. Thưa ngài Nagasena, đây là tám hạng người giết hại mạng sống. Thưa ngài Nagasena, có phải việc đã làm bởi Đức Bồ Tát có tính chất tự nhiên? Tâu Đại Vương, việc đã làm bởi Đức Bồ Tát không phải có tính chất tự nhiên. Tâu Đại Vương, nếu Đức Bồ Tát hạ thấp phẩm cách để hiến cúng đại lễ tế thần vì bản tánh tự nhiên thì không nói lên lời kệ này. Ta không muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có biển cả là vòng đai, cùng với lời chỉ bán này say hạ giá. Này say hạ, người hãy nhận biết như vậy. Tâu Đại Vương, với lời nói như vậy, Đức Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng Chanh Đá Pháp Ti, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã, với tâm đã bị tán loạn, đã bị lai động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần và cho tay giá với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú bị giết. Tâu Đại Vương giống như kẻ bị điên, có tâm bị tán loạn, bước lên ngọn lửa đã được đốt cháy, nắm bắt con rắn độc đã bị lên cơn giận, cởi lên con voi đã bị nổi điên, lao vào biển cả không nhìn thấy bờ bến, dẫm đạp vào vùng nước, luôn cả hố phân, leo lên hàng rào gai, lao vào vực thẳm, ăn vật dơ, thậm chí lõa lồ, đi ở đường phố, hoặc làm nhiều công việc không xứng đáng. Khác nữa, Tâu Đại Vương tương tự y như thế, Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng Chandrapati, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã. Với tâm đã bị tán loạn, đã bị lai động, đã bị khuấy động ấy, vì ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần và chấp ti á, với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú đã bị giết. Tâu Đại Vương, việc xấu xa đã được làm bởi kẻ có tâm bị tán loạn trong thời hiện tại không phải là có tội lỗi nghiêm trọng, và tương tự y như thế cũng không có quả thành tựu ở thời vị lai. Tâu Đại Vương, ở đây một kẻ điên khùng nào đó phạm vào tội đáng chết, thì Ngài sẽ giáng xuống kẻ đó hình phạt gì? Thưa Ngài Nagasena, sẽ là hình phạt gì đối với kẻ điên khùng? Chúng tôi cho người đánh đập rồi bảo đuổi kẻ ấy đi, chính điều ấy là hình phạt đối với kẻ ấy. Tâu Đại Vương, như thế cũng không có hình phạt trong việc phạm tội của kẻ điên khùng. Vì thế, trong việc đã làm của kẻ điên khùng thì không có sự sai trái, có thể tha thứ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị ẩn sĩ Lô Mát Sát Cách Sát Quá do việc nhìn thấy nàng Chandrapati, con gái của Đức Vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, đã đi ra ngoài sự kềm chế, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã, với tâm đã bị tán loạn, đã bị lai động, đã bị khuấy động ấy, vì ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần và cho tay với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của những con thú bị giết. Hơn nữa, đến khi đã có tâm trở lại bình thường, có trí nhớ đã được hồi phục, khi ấy Lô Ma Sa Ca Sa Pa sau khi xuất gia trở lại lần nữa đã làm sanh khởi năm thắng trí và đã đi đến cõi Phạm Thiên. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về Lô Mát Sát Cát Sát Pát là thứ năm. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Vậy thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh, cảm ơn Tây Siên, cùng đại chúng. Nó có thể kênh đây là đến Đức Phật, đến Vô Pháp, đến đây chúng ta. Luôn cái lệ đến đây Sư Phụ Tị Siêu, đến đây chúng ta. Để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng ta đến. Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung trung. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, giờ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Sakkava Buddhang Sakkavantang Apiwade Miswa Kato Sakkavata Thammo Thamman Namasami Supatipanno Sakkavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đi tử xin nghiêm tình thân cầu ý tăng trưởng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo. Quý nhà quê là Đức Tam Bảo hàng giờ hồ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha. Hay kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì chúng ta đọc nghe qua cái kinh văn cũng như là lời hỏi của câu hỏi của ngài của vua Milinda hỏi đến ngài Nagasena. Có thể nói rằng là chúng ta thấy có một điểm là tại sao mà nói vào được vào cái lúc mà đầu tiên thì Đức trong cái lời dạy nói rằng là một cái buổi sơ thời thì chúng ta thấy là sống ở trong cái trong khi cơ bản coi như là trong khi mà cơ bản cái thể nhân loại, tức là chúng ta chọn nó là buổi đầu của hình thành của, có thể nói vậy, là cái tua chúng sinh của con người, tức là trong bản kinh mà khởi thế nhân bổn có thành tựu vậy không. Cái này chúng tôi đang công sự thắc mắc chỗ này, không hiểu có thể là một lát nữa chính thỉnh sư phụ nghĩ sư phụ thầy sư có thể xem là cái chỗ này, bởi vì con không có trong khi có cơ bản thể nhân loại vào thời quá khứ thì đó có thể là vào cái lúc là trong bản kinh khởi thế nhân bổn, tức là khi mà kiếp thành kiếp trụ, kiếp thành kiếp trụ kết quả kiếp không một kiếp đó, đó thì lúc đó chúng sinh sống bắt đầu hiện sống cái khởi thế nhân bổn đó, đó thì có thể là định vị như vậy hay là ý nghĩa là như thế nào. Ở đây là một chút xíu xin coi như là nếu như có thượng tọa đẳng vào thì cũng thỉnh thượng tọa hoặc là sư phụ thầy siêu giải rộng ở chỗ này cho tất cả đại chúng được hiểu, và nó có kinh văn một chút xíu vậy. Và hỏi rằng về từ sơ tiết nói rằng lúc đó thì không có là người không có cái bản tính mà hãm hại chúng sinh như thế, như là ngày lại có một lần ngày lại tế lễ tôi giết hết sức là nhiều chúng sinh hàng trăm mạng sống. Thì câu nói đó thì quả thật thì vô vi lên đà hỏi này đó, này nó sẽ nói thì nó rất là hợp lý, nhưng tại sao mà nó nói rằng họ cái thời mà như thế mà sau đó lại là giết quá nhiều, và chúng ta thấy lại là một cái mang thân là một vị Bồ Tát, thì chẳng qua là do một cái ái lý, một cái tham ái mà nó sai lầm sai ngay khi mà thấy một cái bà hoàng hậu, khi mà thấy mà em của đức vua như thế thì quá là căng thẳng, và chúng ta thấy cái nghiệp lực thì nó rồi, và sau đó thì Bồ Tát tu tập sanh từ cái cõi cuối cùng thì lại là không cái quả nghiệp nó chưa thấy mà lại là vượt qua là cái gì mà không trả quả, mà khi mà tu chứng coi như là thiền định thì sanh về cõi phạm thiên. Thì chúng ta thấy đây một điều mà cũng rất là đặc biệt. Tại sao như vậy? Thì như hồi nãy cái lời diễn nhập của từ tòa pháp thân thì chúng ta đã thấy là nó về nghiệp thì nó có những cái tính chất mà chúng ta không thể nói bằng một cái bằng cái sự suy tính của chúng ta được, và trong coi như là trong kinh tăng chi nó có điều không thể có được, điều không thể thể đếm được, điều không có thể bàn đựng lên được, mà chúng ta gọi là bất khả tư nghị đó. Đó chính là cái điều mà có đôi khi mà chúng ta bàn bằng một cái kiến văn của chúng ta thì nó không thể nói như vậy được. Kinh mà không thể nghĩ được của Tăng Chi Bộ Kinh, kính thưa quý vị, thì ở đó chính là nói về cái bốn cái điều mà không thể nghĩ đến được, nó bất khả tư nghị, đó chính là quả dị thục, Kamma Vipako là cái tỳ kheo là không thể nghĩ được, nếu nghĩ đến thời suy nghĩ có thể đi đến sự cuồng loạn và sự thống khổ. Và chúng ta thấy chỉ có một điều, tức là quả dị thục của nghiệp thì nó cả chúng ta không thể nói. Và trong hiện kiếp cuộc đời này thì chúng ta thấy có nhiều cái mảnh đời nó rất là lạ. Tại sao người ta đang ấm êm như vậy, đùng một cái, chúng ta gọi là đùng một cái hay là cái sự bất thường một cái, người ta lại chết, hay là người ta lại bị tai nạn, người ta bị bệnh hoạn, người ta tán gia bại sản, hay hoặc là gia đình ly tán, rồi là bất cứ như là không có được cái hạnh phúc. Tại sao như vậy? Là một người rất là nghèo khổ, không có danh tiếng gì cả, nhưng đều lại là chỉ một thời gian ngắn thôi thì coi như là họ lột xác để trở thành một cái người hết sức là giàu có, để trở thành một người hết sức là quyền thế, vân vân. Thì ở đây phải nói rằng là cái hậu quả nghiệp đó, tức là cái quả gì thuộc của nghiệp đó, nó rất là không thể đo được, lường được. Mà kinh văn Tăng Bụt Chi chúng ta thấy Đức Phật thì khẳng định hay cả Tỳ Kheo có thể nếu mà suy nghĩ tới cái đó nó có thể điên loạn, nó có thể điên cuồng là như vậy. Thì nghe nói cái xem nát, nghe nói rằng chẳng qua đó chính là một điều mà như là khi mà làm cái việc đó là do cái việc Bồ Tát nó thấy cái nàng cha chanh đá quá thi, à, chứ là con gái của Đức Vua mà không có cái sự suy nghĩ gì hết, thấy công chúa này quá đẹp, tâm bị tán loạn, tâm bị luyến ái, thì có trạng thái là không có suy nghĩ, bối rối và tâm không có có làm chủ được với cái tâm bị tán loạn, cũng như là một cái người điên, một người khùng. Khi mà phạm tội thì Đức Vua không có giết hại như điều mà chỉ hành phạt và đuổi đi, cũng như đài đi. Bởi vì do nhớ trong luật cũng vậy đó, thì đổ cho luật đời, thế luật đạo cũng phải biết mà đối với một vị tỳ kheo liên phạm tội thì vô, thì nó trở thành cũng giống như là vô tội. Khi chúng ta nói vô tội thì cũng phải như vậy, như điều mà đó là không có thể xử được, không có thể mà luận bàn được. Rồi có những cái mà chẳng hạn như chúng ta thấy có những việc làm hết sức là nhỏ nhẹ, đơn giản, như chẳng hạn như là khi một Bồ Tát bị một cái vết thương mà lúc mà còn biết Bồ Tát mà vô tình mà cầm cái bông mà bắn một cái bông mà con sâu đó nó chết, thì vậy sao lại bị trả một cái quả, tức là bị coi như xuyên bị mũi tên của vua bắn nó xuyên tim. Thì chúng ta thấy nó có nhiều cái hình ảnh mà nếu như về một cái nghiệp quả thì chúng ta không có lượng bàn, mà nó mang tính tức là bằng cái suy tính của chính mình được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghiệp nó trả quả, có thể nó trả quả hiện nghiệp, nó có thể quả hậu báo nghiệp, rồi nó có thể trả quả coi như là nó vô hiệu nghiệp vân vân. Thì những tình huống này nếu đứng trên cái thần tu tập, nó đứng trên cái thần mà chúng ta hiểu biết về Phật pháp, thì chúng ta không thể nói là tại sao mà nó lại như vậy, hay là chúng ta thấy tại sao mà người ác á thì lại gặp may mắn, mà người tu tập hay người hiền thì bị hiếp đáp, bị ăn hiếp, có phải như vậy là vậy không? Quả thật nếu hiểu về nghiệp quả nó không có một tính chất tức là tác ngược như vậy, mà trong kinh văn cũng đã nói rồi. Một cái cách đây hồi tuần trước chúng tôi có dạy cái đó, cô đang nói về cái một cái pháp mà Đức Phật này, ví dụ là chẳng hạn giờ khi cái nhân mà tạo á, gieo chặt nhân xuống á, là những cái quả đắng, dây đắng á, thì chắc chắn phải hưởng cái quả đắng, mà gieo cái nhân mà gieo qua cái quả ngọt thì sẽ hưởng quả ngọt. Chính Đức Phật này cũng khẳng định như vậy, và chúng ta thấy nghiệp lành thì hưởng quả lành, nghiệp ác thì hưởng quả ác, chứ không thể nào mà ngược ác, nghiệp ác lại hưởng quả lành, và nghiệp lành lại bị hưởng cái quả ác, không phải là như vậy. Mà chúng sinh thường thường á, do cái tâm tư của con người của chúng ta luôn luôn, chúng ta nhớ luôn luôn, chúng ta làm chúng ta muốn có kết quả, cũng như con số người làm phước họ làm nhiều lắm mà họ không được may mắn. Như quý vị biết, chúng tôi có quen một cái gia đình anh chị đó, và khi mà thân với mình họ nghèo lắm, nhưng mà chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, hồi xưa đó họ cũng vừa vậy đó, cúng dường đến tăng đến chùa nhiều lắm, cái rồi cái họ cũng không, họ cũng thú thiệt với mình, họ nói với chúng tôi, họ nói là phải nói thật là ra mà nói gì, nói cho sư biết là con hiểu sao như con làm phước nhiều quá mà sao ai cũng được cái này được, cái này được cái kia, hay hoặc là ít nhất họ cũng căn bản, mà sao con làm gì con cũng thất bại, sao con làm gì con cũng biết rồi con nghèo khổ luôn, sao con cũng thấy cái đó làm cho tâm con cũng buồn nữa. Như vậy con nghĩ rằng chắc cái quả con nó chưa tới, hay là con làm không đúng, thì sao chị sư? Thì cũng bằng một cái lý pháp này chúng tôi mới dạy thích cho họ nghe, nói rằng bởi vì làm anh mới là trong hiện kiếp này, mà có thể nói rằng anh chưa có đủ cái đúng cái pháp để mà nó trả qua cái quả, cái hiện nghiệp, cái hiện nghiệp nó xuất hiện cho chính anh, mà đâu phải dễ làm một cái hiện nghiệp. Yeah. Thì những điều còn những việc anh làm á, là nó chắc chắn nó trả cái quả cho cái đời sau của chính anh, ít nhất chắc chắn rằng đời thứ ba trở đi cái hậu bốn nghiệp này nó sẽ xuất hiện, tức là những thiện nghiệp của anh đang làm, của anh chị đang làm. Còn có thể nói rằng là nhiều khi cái quả của đời trước nó sẽ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện ngay lúc này, hay ngay lúc bạn đang có cái tài sản, và sau đó mà nó xuất hiện, cái sự xuất hiện của nó chính là cái hậu bốn nghiệp đời trước anh tạo cái nhân ác. Một tức là anh tạo một cái một tức là đời trước, đời này anh có cái thiện tâm, anh xả tài với đời trước, nhiều khi anh là bỏ sẻ keo kiệt, hay là anh coi như là làm những cái hành động khác, làm những cái hành động chẳng hạn như bây giờ mình lừa gạt lừa phỉnh người ta, hay mình làm mà cứ như mình gây cản trở nhiều điều trong cái việc cuộc sống của người ta, hay trong cái việc buôn bán sinh kế của người ta, hết nhất mình cũng áp lực người ta để người ta đối kháng, để người ta thiếu thốn, để người ta thiếu hụt, cho nên đời này mình bị. Mà khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó là chúng ta bừng tỉnh được, là chúng ta biết. Quý vị biết nhiều khi mình nghĩ chính tự thân của chúng tôi nè, nhiều khi mình nghĩ ủa tại sao mình đi tu từ bé, mình đi tu từ 10 tuổi, thế nhất hồi nhỏ thì có thể nói rằng là ít khi sát sanh, trong nên ông gặp sát sanh nhiều. Bây giờ phải nói rằng từ nhỏ tới lớn mà mình một con kiến mà mình còn không giết nó nữa, mà mình phải cứu vớt nó nữa, gặp những kiến mà nó hay hoặc là cái con này con nọ nó rớt xuống nước rồi mình còn vớt nó lên, mà tại sao mà mình lại bị những cái điều kiện đó, nó không như ý là vậy, khi mình bị tai nạn, mình bị coi như là nó không vừa lòng. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách gì thì tất nhiên tâm của chúng ta khởi lên, chúng ta cũng bị động động. Như sau đó chúng ta nghĩ rằng quả thật thì kiếp này mình tu, nhưng kiếp trước liệu mình có tu hay không. Nhiều cái kiếp này mình tu có chút xíu à, mà mình đòi hỏi cái quả quá lớn. Còn chứ kiếp mình kiếp trước mình làm một cái quả quá lớn mà mình chắc chắn nó sẽ xảy tới với mình, rồi mình buồn, mình ngồi mình buồn. Quả thật trong hiện kiếp này nếu tu đủ suy xét và nhìn kỹ lại, cái thiện và cái ác của chúng ta làm có phải làm nhiều hơn. Chưa chắc hiện kiếp này mà chúng ta làm việc thiện nhiều hơn việc ác. Thường thì tâm tư của chúng ta hay là cái đời sống bình dịch của chính chúng ta là chúng ta tạo nhiều cái ác nghiệp hơn là nhiều thiện nghiệp. Nếu như người đó mà muốn cho cái đời sống đó
dạ nam mô bích thai á, con quân đức hạnh, con thành kính đảnh lễ thượng tòa tề siêu, thượng tòa pháp tăng, đại đức pháp tính, đại đức minh hạnh, tòa quý chi tôn thiền đức. Dạ kính bạch chi tôn đức kính thưa quý đạo hữu, giờ này thì nguồn đức hạnh chưa có thấy chưa có nghe đại đức thượng tòa tiểu quyền nói nữa, cho nên con kính cung thỉnh thượng tòa tiểu quyền từ bi trở lại. Dạ nam mô bích thai á. Dạ nam mô bích thai á, thượng tọa tự quyền đã ra ngoài rồi, có lẽ vì cái đường nét của sư gặp trở ngại, cho nên con không biết là thượng tọa pháp tăng có thể điền quyết cho thượng tọa tự quyền trong giây lát được hay không. Dạ nếu được thì con kính thỉnh sư. Dạ nam mô bích thai á.
giờ quý vị có nghe được không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Là kính lãnh lễ chư Tôn Đức, kính chào chư Phật tử đang hiện diện trong chúng. Sau đây chúng tôi xin được điền tiếp trong lúc thời gian tòa tự quyền. Chúng tôi đã thấy thượng tòa tự quyền vô rồi. Không biết là thượng tòa tự quyền có nghe được không? Dạ, thấy thượng tòa tự quyền vừa phải. Kính thỉnh thượng tòa tự quyền có nghĩ tiếp tục bài giảng hôm nay.
Hãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ rõ. Dạ, cảm ơn thầy chúng. Dạ, cảm ơn sự tòa Pháp Tân đã điện quyết trong thời gian bị rất mít. Thì kính thưa quý vị, như là chúng tôi đang nói về chính cảm của tự thân mình. Nhiều khi mình nghĩ mình không có làm cái gì, cách tịch cái sự suy nghĩ của chính mình, cũng như là quý vị suy nghĩ rằng quý vị không làm cái gì mà quý vị đang làm phước. Cái mà chúng ta nghĩ chúng ta đang làm phước đó, nếu mà suy xét kỹ cũng chưa chắc là nó được cái phước gọi là nhiều hơn là cái phước của cái nghiệp của đức. Thế là sự thật. Mà chính ngay nếu chúng ta có một tư duy, chúng ta có một sự suy nghĩ gì thời nó sẽ khác. Còn nếu như mà chúng ta có một cái tâm mà cứ chán nản, là cứ âm hư khó chịu, cái tâm bực bội của chúng ta, chẳng nghĩ như vậy chúng ta mất đi một cái niềm tin. Nhớ là cái bài mà những cái bà ai đã biết, bà là người chuyển dịch khá nhiều tâm tạng kinh điển từ Bali sang qua tiếng Anh để cho các cái học giả phương Tây, các học giả phương Tây người ta nghiên cứu về Phật học. Chứ điều quý vị biết là đùng một cái, tức là cái nghiệp nó đã quả cho con bà mà bởi thương đứa con nó lắm, nó chết đi thì nó mất niềm tin luôn. Một số người mà chúng ta thấy là nhiều khi họ làm á, đến khi họ buồn á, họ nghĩ cái nghiệp cái này tới quá đó, được không? Họ nói tự nhiên sao con làm như vậy, con thấy cái phước không phát sinh mà sao cái nghiệp nó phát sinh nhiều. Rồi thì biết là một số ngoại giáo nữa, bắt đầu họ nói chẳng hạn như họ nói rằng đi chùa như vậy hay là gặp Phật Thích Ca thì bởi vì tin Phật Thích Ca, cho nên Phật Thích Ca bỏ hết, cho nên mình tu theo Phật Thích Ca là rất là coi như hờ mình không có cái gì trên, bởi vì ngài bỏ vợ bỏ con bỏ vàng ngọc bỏ tất cả mọi thứ là thú trên cuộc đời này đến bởi vì mà ngài đi. Khi chúng ta tin theo ngài thì chúng ta cũng mất hết như ngài. Thì quả thật những cái lời mà dẫn giải như vậy hết sức là sai lạc, và chẳng những sai lạc mà chúng ta tin theo nó lại là mang cái tội lỗi cho chính mình. Có thể nói rằng không có cái phước nào mà bằng phước Phật, cũng không có một cái ân đức nào mà bằng ân đức của Phật. Ngay cả chư Phật tử chúng ta cũng làm tưởng đó, vì cho đó cho nên ta nói rằng thờ Phật Quán Thế Âm thì thờ Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm còn cứu khổ cứu nạn mình được, còn Phật Thích Ca này thì bảo chúng ta ra đấy trên rồi. Cho nên bây giờ mà ba cái mà tiền tài sự nghiệp công danh thì tất cả phải nhờ Đức Quán Thế Âm mới cứu thôi. Nhưng cái thứ quý vị, Đức Quán Thế Âm chỉ là một vị thiên thần thôi, nếu như có là một vị thiên thần, chứ ở đây là Phật. Ấn đức của ngài nó vô lượng, do chúng ta không đủ cái gì, không đủ cái phước, cho chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy. Và những người có sự suy nghĩ như vậy nói chúng ta, trong tâm của chúng ta yếu là chúng ta bị kẹt ngay, chúng ta bị dao động ngay. Mà khi có sự dao động đó chính là một sự nguy hiểm. Chúng ta nhớ ngày xưa khi mà ông cấp cô độc cũng bố thí cúng dường hết tài sản của ông luôn á, là cũng lúc chúng ta thấy có các vị chư thiên mà một số heo một số người ta tới là hỏi ông chứ ông cảm thấy là ông hối hận hay không. Thì ông nói là chính ông ta không hối hận, ông ta nghĩ rằng là cái thứ đó ông ta làm phước đó là một sự cúng dường hết sức là căn bản tốt đẹp. Rồi một cái việc thứ hai nữa là chính ông ta và chư thiên phải động lòng mà lấy những vàng bạc ở dưới biển mà lên đem về cho ông ta, các vị chư thiên ở trong nhà đó. Dạ. Thì đó cũng là trả quả hiện tiền cho các cô độc. Nhưng điều mà đó chúng ta thấy một cái điều mà tốt đẹp nhất đó chính là chúng ta làm lành thì chúng ta hưởng qua lành. Mà xưa tới nay không bao giờ mà tà nó ra thắng chánh bao giờ. Cũng xưa tới nay không bao giờ nghiệp nghiệp ác nó lại là nó cướp mất đi cái nghiệp thiện của chúng ta, hoàn toàn không có. Và ngược lại, nghiệp thiện của chúng ta phải lớn phải mạnh nó mới lấn áp được cái nghiệp ác, như chúng ta gọi là cái chuyển nghiệp hay là cái vô hiệu nghiệp, cái hồ sĩ cầm ma. Thì đâu có đơn giản mà vô hiệu nghiệp, đâu đơn giản mà chẩn đứng được một cái cơn sóng nghiệp bất thiện quá khứ của chúng ta đời trước. Cho nên khi chúng ta nói về cái một cái nghiệp, nghiệp mà dù cho nó có thả quả như thế nào, ở bất cứ hoàn cảnh, cái điều kiện nào, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng trong cái đời sống của mình thì nó luôn luôn á, nó có những cái hình thái nó thay đổi khác nhau. Nó thay đổi theo cái gì? Nghiệp nó thay đổi theo cái thời. Và cũng vậy, tâm tư con người mình, đời con người cái lúc nó rất là nhiều tiền, nhiều của, nhiều cái địa vị danh vọng và nhiều cái hạnh phúc. Nhưng có đôi khi chỉ một chút phút chốc thôi là nó kết thúc. Chúng ta thấy nhiều gia đình chúng ta thầm mơ thầm ước thôi được như vậy, được như vậy. Nhưng cái thưa quý vị, ở trong cái cõi giới này, dầu cho hạnh phúc cách mấy, dầu cho vui vẻ cách mấy, nó chỉ là một phút chốc. Nó nói một cách ngắn hơn, nó chỉ là một thời gian. Rồi sự đời này nó sẽ xô, nó sẽ đẩy con người đến cái tuổi diệt vong, con người đến cái bị cái sự vô thường, bị cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Và Đức Phật đã nói rằng, chấp nhận rằng cái vị ngọt của cuộc đời, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái điều vị ngọt này rồi nó cũng sẽ vô thường, rồi nó cũng sẽ biến đổi, cần phải biết, cần phải xuất ly, cần phải đoạn diệt, cần phải buông bỏ nó. Mà chúng ta thấy có một cái
cách đây mấy bữa chúng tôi đi trên xe, chúng tôi cũng tôi gặp một cái là một Phật tử của họ Việt Kiều, họ nói Việt đâu mà tức cười, họ nói con về Việt Nam con làm phước á, để con gửi ngân hàng Phật đà bú đà băng đà bú đà băng. Thì chúng tôi nghe nói vậy, bắt đầu thấy tôi gửi ngân hàng, tôi nghe vậy nó có tiền tôi gửi thì kệ ta, không ai không suy nghĩ cái gì. Nhưng điều mà nó người ta nói câu nghe rất là ý vị mà rất là đặc biệt, nó con gửi ngân hàng Phật, họ nói rất là đơn giản, họ chỉ suy tư, họ suy nghĩ, có niềm tin nơi Phật. Nhưng chúng tôi thấy rất là hay, sao cô nói hay quá vậy, họ hay là sao chứ, cái ngân hàng này nó không bao giờ mất, mà cái ngân hàng này mình đem theo cả cái đời sống, ở cả cuộc đời sống luân hồi, nó chỉ gửi ngân hàng Phật hay mình gửi ngân hàng của ma, một trong hai cái ma, tức là ác ma, đi theo ác ma, tức là mình gửi những cái tội lỗi của mình cho cái ma giới ma đạo. Còn nếu mình làm những cái việc lành đó là mình gửi cái ngân hàng của Phật đạo. Cái khổ xa thú nó một câu nói tuy chúng ta nghe nó rất là bình thường, nhưng điều cái đó nó là điều hết sức là tốt đẹp đối với quý vị. Có hai cái ngân hàng chúng ta gửi, chứ không phải là bao nhiêu ngân hàng, có như là của tên này tuổi nọ đâu, nó có nhiều, có như tài khoản, có nhiều cái vốn điều lệ trong đó mà nó mạnh nó mẽ, mà nó không toàn hai cái ngân hàng này, không ai cướp đó, cũng ai đổi được đó. Mà đó chính là cái gì, cái phước và cái tội của chúng ta, cái nghiệp ác và cái nghiệp lành của mình. Thì cái nghiệp ác nghiệp lành của mình, cứ như lúc mình hưởng qua lành, cứ như lúc mình hưởng cái quả ác, cái qua lành quả ác này nó đi theo ta như bóng không rời hình, nó là như vậy. Bởi chính kinh văn pháp cú đầu tiên chúng ta nghe thấy, ý ân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Nếu nói hành động và sự suy nghĩ thiện thì an lạc sẽ bước theo tao, theo sau ta như bóng không rời hình. Và chúng ta thấy ở trong cuộc sống cuộc đời này, nếu mà chúng ta đã mang một cái nghiệp vào thân thì chính thì chúng ta phải trả cái nghiệp của nó. Nguyễn Du Truyện Kiều cũng đã nói rằng, có như đã mang lấy nghiệp vào thân tới đừng trách cứ tại gần trời xa. Thì đó chính là Nguyễn Du còn nói về cái thiên mệnh chút xíu, những điều mà đã làm bị cái nghiệp rồi thì đừng có than quan trách quán nó nữa, mà hãy nhìn thấy rõ cái quả của nó cả. Đối với cái người tu, đối với cái người hiểu biết về Phật pháp, thì người ta nhìn về cái quả nghiệp của người ta đang trải, người ta nhìn về cái quan nghiệp người ta đang chịu, và người ta mong trả quả hết cái nghiệp của mình. Chứ còn bởi vì khi mình học cái nhân thì nó tốt hơn là để chúng ta sợ cái quả nó. Một kinh văn Phật ngày tức là, hay là cái lý là chính là cái người trí tuệ cho Bồ Tát hay là cái người tu sợ cái nhân ác hơn là sợ cái quả ác. Bởi vì quả ác chúng ta sợ tôi cũng không thể nào tránh né được, mà chúng ta thường nghe nó dầu cho phải thủ lưng trời, dù cho đáy biển có chút thời được đau, dù cho nó thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả cầu đã gieo. Thì là bay trên trời, đi dưới biển, hoặc là ở núi non mà chúng ta tránh né, ở hầm hố mà chúng ta để tránh né, để tránh bom, tránh đạn, thì nó cũng không tránh được. Khi cái nghiệp ác đã đến, thì bay coi như là trên trời dưới biển thì cũng không thể nào mà thoát được. Cho nên biết như vậy mà chúng ta biết cái nhân mà chúng ta đoạn trừ. Mà trong kinh dạy rằng chớ kinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Đó là như vậy đó. Nhiều khi chúng ta thấy từng cái việc ác nhỏ của chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng không sao, rồi nó chất chồng, rồi một mai. Và chúng ta thấy người cũng phát quốc kinh dạy rằng người mà làm ác nghĩ rằng chưa có kết quả, khi mà kết quả nó đến rồi thì khóc lóc than khóc thở than tức tử đau khổ. Có thể nói rằng cái sự trả quả của cái nghiệp chúng ta không thể nói trên một thời gian ước lượng, trên một cái quy trình mà tự mình mà có thể đếm, tự mình có thể nắm, tự mình có thể hiểu, tự mình có thể giải quyết vấn đề với chính nó được. Mà cái nghiệp này nó theo ta suốt cả thời gian. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy đời cũng như là mơ, đời cũng như là mình sắp xếp. Mà ở ngoài á, người ta nói rằng người tính không bằng trời tính. Cái trời nó không có trời mà không bằng cái duyên nghiệp đó tính. Chúng ta sẽ thấy có những cái mà nó chắc chắn 100% rồi, nhưng điều một chút xíu sao thôi là trắng tay mà không còn cái gì cả, hay là chỉ một chút xíu thôi như là một giọt nước tràn ly đã đầy đủ tất cả. Trong cuộc sống tình cảm tâm tư cũng vậy, chúng ta thấy nếu mà đã có keo sơn gắn bó với nhau, được cái ân oán của tiền thân là đeo mang, cứ nhiên như đã gặp nhau từ thở nào rồi nữa, thì bây giờ cho có đánh đập, dầu cho có chửi bới ông sùng, cứ như là náo động làng xóm, thì cũng con đồng con đàn cháu đóng xuất hiện, nó có nợ tình nhau. Còn những gia đình thấy hết sức là mẫu mực kỷ cương, ra vào trật tự, như điều chỉ một cái cơn gió thoảng qua, một cái đốm lửa nhỏ xuất hiện thì tan vỡ cả hạnh phúc gia đình người ta. Người ta sống như vậy lâu đến hết duyên rồi. Chúng ta gặp nhau mà ta cảm thấy như là một cái khủng khiếp, chứ không còn có cái sự thương yêu, còn không còn cái sự nhớ nhau nữa, thì chúng ta thấy cái đó chính là cái gì? Cái duyên nó hết, cái duyên họ thiệp tụ nó đã hết rồi. Rồi chúng ta mong muốn trên cuộc đời này, mong muốn như thế này, mong muốn như thế nọ, mới ước như thế này, mới ước như thế kia, nhưng tất cả là do cái gì, do cái phước duyên của mình thôi. Đời cũng như là mơ, cho nên mình có tới chết mình cũng vẫn còn bị mơ. Là những chúng sinh đó do không hiểu biết được một cái sự thực tế của cái nghiệp quả. Và chúng ta nhớ khi chúng ta gặp những tình huống trắc trở đau khổ, thì chúng ta cũng phải tự nghiệm ra rằng tất quả tất cả thì chúng ta sẽ tùy theo cái nghiệp duyên của mình. Mà khi chúng ta có sự tư duy như vậy thì đó là một sự phòng trắng lớn. Tại sao chúng ta nói phòng trắng lớn? Có nghĩa rằng khi chúng ta có một tư duy, khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta đón nhận nó, hơn là chúng ta trốn tránh nó. Khi chúng ta không còn tìm ra một cái phương án nào hết thì chúng ta hãy để tự nhiên cho cái quy trình nghiệp quả nó dẫn hành. Đừng có phải lo lắng, đừng có phải mệt mỏi nữa. Có nhiều khi á, mình làm việc mình mệt mỏi quá, mình cảm thấy thiếu thốn điều này, mình cảm thấy thiếu hụt điều kia, nhưng điều chúng ta cũng bình tâm một chút xíu, rồi thì tất cả việc gì rồi nó cũng sẽ qua. Rồi tất cả chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện vui, chuyện buồn rồi cũng sẽ kết thúc. Ngay cả chính thân mạng này cũng sẽ kết thúc thôi. Đó, tất cả những gì nó cũng chỉ là một cảm thọ. Tất cả những gì cũng là một tưởng sai biệt của nhau. Mà tưởng sai biệt và cảm thọ sai biệt. Phải tưởng sai biệt thì cảm thọ sai biệt, nó cũng khác khác nhau. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà tuyệt vọng, chúng ta đừng bao giờ mà phải chán chường và thất vọng. Để mà đưa đến một cái gì? Đưa đến một, chúng ta có một niềm tin, mất đi một niềm tin. Hay chúng ta có một cái sự sống, mất đi sự sống. Có một động lực để mất đi một cái ý vị, một cái ý niệm sống, một cái tâm lý sống đối với cuộc đời. Đừng bao giờ sợ nó, mà hãy nhìn thẳng nó. Và chúng ta nhìn để thấy cái gì? Cái sự vận hành của nghiệp. Chúng ta nhìn để chúng ta thấy sự vận hành, cái sự sai biệt của cuộc đời. Tại sao một người quá là cao sang quyền quý, rồi một người quá sức là nghèo khổ, rồi một người tại sao hạnh phúc hôm nay, đau khổ ngày mai, còn một người tủi nhục hèn hạ, nhưng một mai người ta được coi như vinh quy phi quy tái tổ vân vân, xong người ta được nhiều người biết đến, nhiều người coi như là đón chào, thì tất cả điều đó nó đều là do một cái điều mà cái sự sai biệt của nghiệp, cái sự vận hành của nghiệp nó chuyển quá. Có thể nói rằng là cái sự tu tập đó là sự đọc hiểu và nhìn thấy về cuộc đời mình. Sự tu tập hay là sự học hiểu Phật pháp đó chính là, kính thưa đại chúng, để nhìn thấy cuộc đời mình, để đọc được cuộc đời mình, để hiểu được cuộc đời mình và để chọn cho cuộc đời mình sống như thế nào để cho xứng đáng với cái kiếp sống này. Khi chúng ta học, khi chúng ta đọc, khi chúng ta nghe về Phật pháp, khi chúng ta thực hành về Phật pháp, để chúng ta thấy rằng cuộc đời mình phải làm như thế nào, cần nắm cái gì và cần bỏ cái gì, thì có thể nói rằng tất cả những gì mà chúng ta cần nắm đó chính là ngân hàng Phật, ngân hàng của Phật. Những gì chúng ta cần buông bỏ đó là chúng ta không có gửi cái lợi tức của mình vào cái ngân hàng của ác ma, ngân hàng của ác nghiệp, của ác đạo, mà chúng ta gửi vào ngân hàng của Phật đạo, thì chính là cái ngân hàng của Phật đạo và ngân hàng của ma giới đó, nó khác nhau một trời một vực. Và chúng sinh cũng đeo mang đó, đeo mang hai cái ngân hàng, ngân hàng của thiện sự, hay ngân hàng của những cái việc lành mà Đức Phật ngày dạy chúng ta cần phải tạo những cái việc lành, giống như là chúng ta có cái sự trì giới, có sự tu tiến, có cái sự phụng sự vân vân, thì đó chính là một, chúng ta đi theo một cái con đường đi, chúng ta thực hành theo con đường mà Đức Phật ngài muốn chỉ chúng ta, chuyển lên khai ngộ cho chúng ta, hay là chuyển hóa cho chúng ta từ cái đau khổ mà nó trở thành một cái điều tốt đẹp. Chúng ta phải thầm, chúng ta tri ân Phật rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nhờ Phật như vậy mà chúng ta có cái điều kiện để chúng ta bố thí, có điều kiện để chúng ta cúng dường, có điều kiện để chúng ta nghe pháp, để chúng ta có cái chân lý, để chúng ta có một cái ánh sáng nó soi sáng cho chúng ta trên cái bước đường trầm luân sanh tử đau khổ trong tương lai. Cho nên cái mà chúng ta sống để chúng ta biến chuyển như một cái nghiệp của mình, tạo thành một cái gì, một cái thiện nghiệp, nó thành một cái thường cận, một cái thường cận duyên đối với việc thiện, leo quen làm việc thiện, phải nghe nhắc tới Phật pháp, phải nghe nhắc tới những điều thiện sự, chúng ta đều có cái tâm. Và khi nghe nhắc đến những cái chuyện ác thì chúng ta rất là sợ. Dầu cho là cái điều đó nó không là tội lỗi lớn lao, nhưng khi chúng ta thấy việc ác thì chúng ta e dè, chúng ta lo sợ, thì như thế là chúng ta đã có thể nói rằng là chúng ta đã thắng đạt được, chúng ta đã hiệu quả được cái đời sống của chính mình. Còn nếu như mà chúng ta thấy có những người coi như là gặp Phật thì cũng theo Phật, gặp điều thiện cũng làm thiện, mà gặp điều ác cũng làm điều ác, tức gặp Phật thì theo Phật, gặp ma thì theo ma, thì tâm phàm phu của chúng sinh thường thường không có một cái quyết định không có một cái sự vững chắc thì thường sẽ bị rơi vào một cái tình huống này. Mà rơi vào một tình huống đó chính là chúng ta đã tự tạo cái hố sâu cho mình rất lớn. Và nguyện đưa đời kiếp tiếp, nguyện kiếp này, chúng tôi thường thường chúng tôi nhắc quý vị đó là hay làm những cái bài văn phát bạch hay là những cái lời tác tình trước đại chúng tôi luôn luôn có nói một câu, đó chính là mình khẳng định cái niềm tin của mình, thể hiện một cái người ngoan đạo, nguyện một đời không bỏ đạo, nguyện một đời sống không xa rời Tam Bảo, nguyện đi theo dấu chân của Phật, nguyện thực hành theo lời dạy của Ngài. Bây giờ chúng ta chưa thực hành được, nhưng chúng ta phải có cái tâm ý, chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị, có một sự chuẩn bị. Đêm một khai gặp là chúng ta đón nhận ngay. Bởi cái gì? Đó chính là một cái khẳng quyết, đó là chính là một cái lời chân thật, một cái xác nhận qua đi của mình, một cái lời nói chân thật của mình. Mà khi một lời nói chân thật như vậy, khi một lời nói được phát ngôn lên, và chúng ta thề nguyện, chúng ta hứa giữ đạo theo đạo đời này hoặc là trong vòng luân hồi, dầu cho có tầm luân sanh tử nhưng vẫn phải quay về con đường Phật đạo. Dầu cho chúng ta có lăn trôi sanh tử như thế nào nhưng cũng một lòng hướng về đạo, một lòng sẽ quay về theo cái lời dạy của Phật. Nguyện sẽ noi theo, sẽ ghi nhớ dầu cho cuộc đời này nó có sanh tử lăn trôi đời đời kiếp kiếp như thế nào, nhưng chúng ta phải có một chánh kiến, xin nguyện rằng mình có được chánh kiến, xin nguyện rằng mình có cái nhân duyên lành, cái duyên lành, cái điều kiện thiện, cái điều kiện chánh tri kiến luôn luôn không xa mình mà luôn luôn gần mình. Bởi vì mình muốn như vậy trong đời sống hiện tại này, mình phải có một đời sống chánh kiến, mình không phải có một đời sống chánh tính và chánh kiến, và có một đời sống chánh ngữ chính là vừa lời nói hành động và tâm tư của chúng ta đã nói là phải làm, nói là không thay đổi, đã một niềm tin thì dầu cho xương có tan thịt có nát như thế nào, máu này có khô cho đến bao giờ, nhưng chúng ta cũng nhớ về đạo, nhớ về Phật, thương Phật thương đạo, có cái tâm để hộ đạo hộ pháp, để chi là một cái nghiệp duyên mà theo chúng ta. Và khi có những cái gì mà đúng là thiện sự, chúng ta hưởng ứng tuyệt đối. Còn những cái gì là ác sự thì dầu cho là có lợi tức như thế nào, có được danh vọng ra sao, nhưng điều đó nếu nó là một cái điều ác thì chúng ta thấy chúng ta làm như vậy thì chắc chắn một ngày nó cũng sẽ bị trả quả, như chúng tôi đã nói về cái câu phật cú đầu là chết khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhớ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Mình cứ nghĩ là bình thường nhưng rồi nó cũng sẽ bình thường, trong cái sự dị thường nó sẽ xuất hiện cho ta thấy cái sự vận hành của nghiệp hay là chính là cái động lực sai biệt của hành nghiệp sai biệt đó, thì chúng ta thấy nó đều phải trả quả theo một cái quy trình trật tự của chính nó. Mà không có một ông quan nào, không có một cái người nào mà công bằng, cái tòa án nào mà công bằng, cho bằng tòa án của nghiệp quả. Cái mà tòa án của kiếp con người này, những cái ông quan, những cái luật sư, những cái thẩm phán đó mà phán quyết cho ta thì đó cũng là thay cho cái nghiệp của ta đó chứ. Người ta đổ trắng thay đen trên cái tội lỗi của mình. Dẫu mình nói mình vô tội, mình nói mình vô tội so với cái hiện tội của mình bị người ta lập nên, bị người ta ám toán ám hại, nhưng quả thật nếu xét về cái hành động của quá khứ thì mình cũng đã từng coi như là dùng cái quyền lực mình để thế mạng, dùng cái quyền lực mình để áp chế người ta, đổ trắng thay đen chung với người ta, cho nên bây giờ thì chúng ta không thể thoát được. Thì có thể nói rằng là nếu như một cái tòa án nghiệp quả là một tòa án công bình và cao cả nhất ở trên cuộc đời này. Thì Phật đã báo cho chúng ta một cái tòa án nghiệp quả, đó chính là tòa án nghiệp trắng thì sẽ kết quả trắng, nghiệp đen thì kết quả đen. Khi có những sự vận hành, có những cái tội mà ngay cả đến tử hình rồi, những điều mà có thể phúc khảo lại, hay là có thể có những cái điều kiện gì mà có thể là thay chết ban cho cái vô tội. Thì cái điều đó nó cũng là do những cái điều kiện đặc biệt, nó hiếm khi chứ không phải là lúc nào cũng được như vậy. Thì cũng vậy, cái nghiệp chúng ta không thể nói đứng trên một cái, đứng trên một cái biên kiến, đứng trên một cái tư duy, đứng trên một cái suy nghĩ riêng biệt của mình, và chúng ta định rồi chúng ta đặt một cái nghiệp đó. À, cũng như chúng ta thường nói với người nghe biết mình, mình không thể lấy một cái trí tuệ phàm phu của mình mà mình so sánh với cái Phật lực, với cái trí lực của Phật, của chư hiền thánh tăng được. Mình nghĩ tại sao mà kinh văn nói rằng con chim biết nói tiếng người, rồi người nghe tiếng chim, và Phật nhìn con chó thấy con chó gì nè, nó sủa nó ta biết ngươi rồi, ngài dùng một cái thần lực của chính ngài cảm hóa con chó, mà con chó mà của một cái ông không phải là môn keo kiệt đó quý vị. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy thôi, rồi chúng ta nghĩ ủa sao con chim là biết nói tiếng người, vậy là bổn sanh rồi, nói chuyện như vậy là phải nó thật sự có đúng hay không? Thì chúng ta suy nghĩ vậy thì chuyện này như chuyện thần thoại thì không có à. Thì chúng ta không nên nói như vậy, không nên nói có nói không. Chính đó là những cái tiền tích mà chính Đức Phật ngài thực chứng trong quá trình thực hiện pháp độ của chính ngài. Bởi vì lúc đó nó sự diễn tả cái mà chúng ta dịch ra kinh văn thì chúng ta nói tức là Phật nói chuyện với con thú, hay Phật nhìn thấy được tâm tư của con thú, thì ngài nhìn thấy được tâm tư của con thú, những điều mà cái đó chính là do cái thần lực của chính ngài. Rồi chúng ta không có thần lực, chúng ta không có một trí tuệ, cho nên chúng ta lại là so sánh cái sự hiểu biết của mình và đồng nhất với Phật, thì quả thật chúng ta ngu si, mà chúng ta thấy đau khổ này trồng chất đau khổ khác của chúng sinh. Cho nên ở trong cuộc đời này, khi những chuyện gì mà chúng ta không thể suy nghĩ tới được thì chúng ta hãy dừng lại, đừng suy nghĩ tiếp nữa. Bởi vì sao vậy? Mà cái trí tuệ của chúng ta không được. Cũng như hôm đó là soi căn soi kiếp chúng ta rồi, vấn đề mà truy tìm cái nguồn gốc của chính chúng ta thì không có đủ thời gian để mà chúng ta chỉ cầm một cây viết mà chúng ta viết lại cái gia phả dòng họ của mình, mà từ mình cho tới bắt đầu luôn trở về trước hoài thì chúng ta già, chúng ta chết cũng ghi không hết. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách rộng hơn, cũng suy nghĩ được cho nên đây không phải là cái giới bước của mình, không phải là cái giới bất của không phải là trách nhiệm của mình, mà khả năng của đó chính là khả năng của các bậc tồn giác. Chúng tôi nhớ thì có một lần ngày cái quá hay là ngày sẽ đưa bước tái thì nhìn con quạ để quán cái tiền kiếp của chính nó, thì như thế đó Đức Phật ngày đi đến thì nói rằng đây không phải là cái giới bất của như là ngày sẽ đưa bước tái, thì chính Đức Phật ngày biết cả cái giới bất này là cái giới bất của chư vị bậc tồn giác của Như Lai mới hiểu biết được. Thì chúng ta thấy trong một cái việc ác, trong cái việc thiện gì chúng ta làm, mà nó do tâm tư, khi mà cái động lực nó vận hành, cái động lực nó vận hành thì chắc chắn là nó tạo cái quả ác, hay là động lực vận hành thì nó tạo cái quả thiện, theo thiện tâm, theo cái tâm tư của chính mình. Là một người tu tập thì chúng ta phải hiểu nó như vậy. Hãy làm lành thì nhân lành thì quả lành, mà nhân ác thì quả ác. Nó theo ta như muốn theo mình, nó theo ta như bánh xe lăn theo con bò theo xe. Và như vậy tất cả mọi người đều phải có một ý niệm, đều phải có ý thức với cái trách nhiệm của mình, không phải muốn nói cái gì nói, muốn làm gì làm, muốn sao cũng được, không sợ cái gì cả. Mà những gì chúng ta làm đều có để là một cái hậu báo nghiệp, đều có để lại một cái gì đó mà chúng ta, mà nó coi như là nó vô hình, vô tướng, chính nó vô hình vô tướng mà chúng ta không thấy, chúng ta không cầm được, chúng ta không nắm được, là chúng ta nghĩ rằng nó không có. Những cái thứ quý vị, những gì mà chúng ta làm ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, nó đều là một cái vết hằn hết sức lớn trên sỏi đá của sanh tử, sỏi đá của nghiệp quả. Nó cứng và nó chắc như vậy, nó rắn chắc như là là thép là đồng, chứ không phải là những sự suy nghĩ của ta rồi nó đi qua như không có chuyện gì, như một cơn gió thoảng qua đâu, mà nó để lại một cái hậu quả hết sức là to lớn. Nó để lại một cái thực trạng mà chính chúng ta phải chịu trách nhiệm, bởi vì từ một cái tâm ác đó nó mới dẫn tới một cái gì, cái lời nói ác nó dẫn đến cái hành động ác, mà từ cái hành động ác, cái lời nói ác đó nó tạo ra do cái tâm tư này suy nghĩ nè, cho nên nó mới rất là đau khổ, nó mới rất là đau khổ cho chính mình và cho tha nhân nữa. Cho nên vì vậy, trên cái tinh thần tu tập, nếu là người này tự hiểu biết thì chúng ta nên thận trọng khi nói, thận trọng khi làm, để chi, để cho tam nghiệp của chúng ta không có rơi vào cái điều ác, tức là chúng ta không thực hành tam nghiệp ác, nghiệp ác, mà chúng ta luôn luôn giữ gìn và tôn tạo ra cái tam nghiệp thiện của mình. Và như thế thì chúng ta sẽ mang và chúng ta sẽ đeo theo trong suốt cuộc đời sinh tử đau khổ này. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có điều trình bày về cái sự sai biệt hạnh nghiệp, sai biệt chính là cái động lực của chính nó. Trong cái bài giảng thuyết hôm nay chắc chắn còn nhiều cái điều thiếu sót và cần thử mẫu sẽ qua sự luận bàn của sư Tôn Đức Tăng trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin chấm dứt thời lượng tất ở đây, nếu có điều chỉ rất kính ngưỡng mong đại chúng hoan nghị cho dân Phật Phương Lan được trở về thích tư đại thiên vương có thể cho thiên vương thị chính pháp. Còn mong có ngày sự hoan nghị sự học trị tỉnh sư Tôn Đức Tăng ngay cùng tập thể cho Phật tử mong sự luôn luôn được an lạc tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy Á, Nam mô Tam Thầy Á, Nam mô Bổn Thầy Á.
Nhân xa thứ sa tứ lâm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa từ quyền đã từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, và kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, giờ này thì con cũng chưa thấy thượng tọa giác đẳng vào trong room, cho nên chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng hoặc là thượng tọa pháp đại đức pháp tính từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Và nam mô tha giá, và con không có liên lạc được đại đức pháp tính, con không biết là sư có trước má hay không. Con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tân hoặc là đại đức pháp tính từ bi điều hợp. Dạ nam mô Bổn Thầy á.
Dạ, nam mô Bổn Thầy á, nam mô Tam Thầy á, nam mô Sa Thầy á. Con xin thành kính đảnh lễ hướng đức tam bảo, đức Phật, đức Pháp và tăng chúng. Xin đảnh lễ chúng tôi từ xưa và từ đó từ nay, từ đức nhân hạnh cùng chư tôn đức đang hiện hữu trong đường. Xin chào các cô chú nữ và thân chào các thượng. Quý vị có nghe rõ không? Hôm nay đó thì vừa rồi chúng ta đã nghe chúng ta tự nhiên giảng về cái bài đã động lực sai nghiệp hành nghiệp sai nghiệp đó, thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì có lẽ là do không có sự bài giác đẳng cho nên chúng tôi tạm thời điều họp câu hỏi đầu sau khi theo cái cách lương phiên thì chúng tôi không có đảm nhiệm hết toàn bộ cái câu hỏi thảo luận hôm nay được đâu. Xin đến chúng ta được chưa qua nghĩ không biết là chúng ta có ở trước máy không. Ở nếu là thượng tọa có chức này thì con xin lời kính mời thượng tọa quan nghị thảo luận câu đầu tiên. Vì vừa rồi đó là do quý vị đã giảng xong cái bài học dịp hôm nay. Nhà quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Cảm ơn cô này từng à đầy Đức Pháp Tính không biết có nghe có nghe được không ạ? Đức Pháp Tính xin cho hỏi là đầy Đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Xin cho hỏi là đầy Đức Pháp Tính có nghe được không? Chúng tôi điều họp bây giờ hỏi đại đức Pháp Tính cái câu đầu tiên trước đi. Dạ thỉnh đại đức Từ Quyền, thượng tọa Từ Quyền nghỉ một chút đi, rồi sau đó thì sẽ hỏi luân phiên theo cái cách luân phiên đi, vì nếu như một vị điều họp không thì nó cũng không có, nếu như thượng tọa dắt đẳng thì nó dễ dàng rồi. Còn nếu mà như chúng tôi thấy đặt một câu hỏi mà 6 câu hỏi thì cũng không có thể đặt được, cho nên là bây giờ chúng ta luân phiên, do luân phiên như vậy thì là có thể là đa dạng cái câu hỏi hơn để Đức Pháp Tính cũng nghe rõ cũng như là quan điểm dùm. Hôm nay đó thì học bài học về động lực của nghiệp và hạnh nghiệp thay nghiệp đó, thì theo như đại Đức Pháp Tính thì cái nguyên nhân nào đó mà trong cái đời sống có khi cái thì mình thường xuyên tạo cái thiện nghiệp, tức là mình biết tu tập, rồi mình biết bố thí cúng dường, rồi mình biết cung kính các bậc trường thượng tam bảo chẳng hạn, nói chung là mình biết tạo cái thiện nghiệp, nhưng mà có khi cái người đó họ cũng gặp những cái điều không may đến bản thân của họ, thì cái điều đó đó, chứ nếu như một người bình thường đó thì người ta nói người ta không tin vào lý nghiệp báo, cái ý nghĩa lý nghiệp báo. Do vậy đó thì người ta nói rằng dù mình có làm ác đi nữa thì cũng không có bao giờ mà mình có làm thiện đi nữa đó, thì mình cũng không bao giờ mà mình được cái sự may mắn đâu. Rồi có người đó thì tuy rằng họ sống không có tốt, tức là họ làm những cái nghề nghiệp hay hoặc là họ tạo nghiệp bất thiện rất nhiều, như là sát sanh trộm cắp chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn phay phay, họ không có cái điều gì xảy ra đối với họ, và họ vẫn bình thản, không có gì chuyện gì hết trong cái đời sống, không có gì hết. Thì nếu như mà mình giải thích cho một cái người người ta họ có cái hình ảnh đó, thì mình cần giải thích sao để cho người ta hiểu về cái giáo lý nghiệp báo cũng như giáo lý triết lý về nghiệp ở trong đạo Phật liên quan với cái đời sống của mình, và kính thỉnh để Đức Phật Tính Quang thì thảo luận dùm cái câu đầu tiên. Rồi sau khi mà để Đức Phật Pháp Tính đã thảo luận xong rồi đó, thì đại đức Quan Hỷ đặt cái câu hỏi để thỉnh thượng tọa Tệ Siêu hoặc là thượng tọa Tệ Nguyệt thảo luận giúp. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phật Tính Quan Hỷ thảo luận giúp cái câu đầu tiên được đặt ra.
Nam mô Bụt Tát. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Dạ, con cảm ơn đại đức, cảm ơn vị đã cho chúng tôi biết được những điều đó. Kính bạch thượng tọa Phật Tân, kính thưa với cô chủ ngữ cùng các vị Phật tử. Nói về cái nhân quả nghiệp báo ở trong cái cuộc đời này thì phải nói rằng là rất là phức tạp. Ví dụ như quý vị thấy rằng là các bậc trưởng lão hoặc là những cái vị chú giải trong cái thời cận đại này, các vị đã nói lên đối với cái nghiệp nó cho nó tạo ra nó phức tạp hơn là mình vẽ một cái bản đồ của thế giới. Ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái nội nghiệp, nhiều cái sự phức tạp mà nó được hình thành. Mà nếu mà tính về nhân quả nghiệp báo thì các ngài nói rằng nó hơn là một cái bức tranh mà người ta vẽ một cái bản đồ thế giới ở trong đó. Ví dụ như chúng ta nhìn một cái bản đồ của một cái đất nước nào đó thôi, là nó có những cái đường thành phố hoặc là có những cái đường thôn xóm vân vân, nó chi ly từng tí từng chút. Thì cái cuộc đời này cũng vậy. Cái cuộc đời này đối với những cái nghiệp lực đó, thì quý vị thấy rằng là nó cũng chia rẽ ra từng chút một. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có những người mà người ta làm thiện, người ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà người ta cái cuộc đời người ta đắng cay với nó gặp rất là nhiều những cái phiền muộn. Rồi có những người người ta làm những cái chuyện mà bất thiện không, người ta làm những cái chuyện bất thiện không, nhưng mà cuộc đời người ta quý vị thấy rằng lúc nào nó cũng được lên xe xuống ngựa hoặc là được những cái hạnh phúc nó rất là nhiều. Rồi quý vị thấy rằng có những người người ta cũng gặp đau khổ, gặp người hạnh phúc mà nó nhập nhằn qua nhập nhằn lại. Rồi quý vị thấy rằng là cũng có những người thì quý vị thấy rằng là họ cũng không màng gì thế sự, làm thiện họ cũng không làm. Rồi nhiều khi những cái chuyện bất thiện thì mình cũng thấy họ làm. Có nghĩa là họ sống một cái cuộc đời nó bất cần, hoặc là sống một cái cuộc đời nó cứ như là nó mặc cho thế sự, ai muốn diễn tiến như thế nào, ai muốn như thế nào, như thế này như thế kia thì họ cũng không có mệt đó. Thành ra chúng tôi kể sơ ra thôi thì quý vị thấy rằng cái cuộc đời này nó rất là đa dạng và nó rất là phức tạp. Những cái này là do đâu quý vị? Do nghiệp nó hình thành hết. Do nghiệp nó hình thành hết. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi đi ở bên Ấn Độ, quý vị thấy có những cái người mà ăn xin mà người ta nằm cái ngực người ta phải úp sát xuống mặt đất, rồi hai cái tay và hai cái chân nó bị chổng ngược lên trời. Có nghĩa là quý vị thấy rằng một cái nghiệp đó, mình ví dụ giờ mình muốn cho họ ăn đi, muốn bố thí cái gì cho họ ăn đi, thì quý vị thấy rằng do cái nghiệp lực nó làm cho người đó có cái gì đó, hai cái tay hai cái chân nó chổng lên ở trên trời nha, thì không thể nào người ta bóc hoặc là người ta cầm những cái đồ mà mình cho người ta ăn được hết. Chúng ta chỉ có bỏ ở dưới đất. Rồi người đó người ta cố gắng, người ta lấy cái miệng của người ta để người ta cạp những cái thức ăn đó. Thì quý vị nghĩ rằng nếu mà có những cái tôn giáo mà họ nói rằng là do một cái đấng nào đó sắp đặt, do một cái đấng nào đó sắp đặt, thì nếu mà một cái đấng nào đó mà sắp đặt cái con người người ta như vậy thì quá tội nghiệp, là quá tội nghiệp. Ví dụ như chúng ta đủ quyền lực ở trong tay mà chúng ta nhiều khi chúng ta còn chưa có hành hạ cái người đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái vị mà tù nhân đi, những người tù nhân đi, cái giờ nào tra tấn là tra tấn, còn cái giờ nào mà cho ăn là cho ăn, chứ không thể nào mà người ta có những cái hành động như vậy được. Thành ra con người của chúng ta chưa có những cái ác tâm như vậy thì không, những cái đấng nào mà người ta tạo ra những cái chúng sanh đó như vậy thì quá ác tâm là đối lòng. Thành ra nếu mà mình đặt về cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng là không có ai mà tạo ra một cái chúng sanh nào để cho chúng sanh nó quá đau khổ hoặc là chúng sanh nó quá hạnh phúc. Ở đây vậy thì hoàn toàn là do diễn vị, không do một cái đấng nào tạo ra hết, mà hoàn toàn do nghiệp nó chi phối. Do nghiệp nó chi phối và ngay chúng ta gặp những cái sai biệt này, những cái sai biệt kia. Vậy thì bây giờ mình đặt lại một câu hỏi. Thí dụ tại sao mà mình thấy thí dụ như là trong những ngày hôm nay, trong những ngày vừa qua này, chúng ta đi lễ hội chúng ta gặp mà bà con Phật tử người ta đi đến người ta tham dự lễ hội rất là nhiều. Thì quý vị thấy rằng có những người ví dụ như là tặc quyền, người ta đi cái lưng nó cầm súng, nó cầm súng như là một cái hình vuông, một cái hình chữ V vậy đó. Thì quý vị thấy rằng suốt ngày hôm đó cái người đó người ta làm thiện rất là nhiều, người ta vào người ta lễ bái tâm bảo, nghe thuyết pháp, là người ta ra người ta cúng dường vân vân. Thì tại sao cái cuộc đời người ta nó bị một những cái tai hại đó như vậy? Thì thật sự ra quý vị thấy rằng cái sự đau khổ mà mình đang đeo mang, mình đang gánh chịu là nó do cái nghiệp ở trong quá khứ, bây giờ nó cho quả. Còn bây giờ cái người đó người ta đang tạo những cái phước này, những cái phước kia, thì đó là mình đang gieo cái nhân. Cũng như giống như chúng ta mới trồng một cái cây nó xuống, thì một cái hạt giống nó xuống, thì không để nào mà chúng ta có được cái ánh cái bóng mát liền, không để nào chúng ta hưởng được cái quả nó liền. Chúng ta phải đợi một thời gian nào đó nó thích hợp thì cái quả nó mới chỗ, có nghĩa là bông hoặc là trái hoặc là bóng mát vân vân, nó đủ duyên thì chúng ta mới gặp được những cái đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái người mà đang chịu cái sự đau khổ đó và họ đang làm những cái chuyện quá khứ là giữa nhân và quả. Nhân và quả, người ta một cái thì nhân thì đang trồng, một cái quả thì phải đang càng gánh chịu. Hoặc là ngược lại, quý vị thấy rằng có những cái cường hào ác bá, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta ngày đêm người ta lo môi móc tài sản của người khác, hoặc là khủng bố tinh thần của người khác, và người ta làm rất là nhiều cái chuyện phải nói rằng là đầy dễ tội lỗi, nhưng mà họ vẫn sống ở trong một cái ngôi nhà cao sang, một cái biệt thự cao sang vân vân. Thì cái điều này nó bị có nhiều người, người ta cũng mắc nữa, nó nói tại sao những người đó làm ác không mà được hưởng cái hạnh phúc. Quý vị thường thường ở trong những cái điều này là do ở trong quá khứ cái người đó người ta tạo một cái phước gì nó đặc biệt, tạo một cái phước gì nó đặc biệt, thành ra ngay trong hiện tại này lúc đó người ta đang được hưởng hạnh phúc, ví dụ như nhà ở, hoặc là cái sự xe thiền, có nghĩa là cái sự di chuyển, hoặc là những cái đồ đạc, những cái vật dụng vân vân, là người ta có được là do cái quả nó trổ cái nhân thiện ở trong quá khứ. Còn bây giờ cái người đó người ta đang làm ác, thì đó là cũng là người ta đang gieo trồng những cái nhân, những cái hạt giống mà nó thuộc ví dụ như là loại trái đắng, hoặc là cây chua, hoặc là cây có gai vân vân. Thì đến một lúc nào đó cây nó lớn, thì cũng đồng nghĩa là thời gian nó phù hợp, thì cái người đó người ta sẽ gặt hái những cái quả mà ngay trong hiện tại người ta đã tạo. Thành ra đối với nghiệp lực này, quý vị thấy rằng mình phân tích ra như ở trong cái phần nghiệp đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái chướng nghiệp thiện, những cái chướng nghiệp bất thiện, có những cái thường nghiệp thiện, những cái thường nghiệp bất thiện, thì nó sẽ cho quả tương ứng với nhau. Thành ra nếu chúng ta học kỹ về nghiệp thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái cuộc đời này không phải do ai tạo hết mà do nghiệp lực nó tạo. Mà ngày hôm nay đối với chúng ta là cái do chúng ta còn phàm phu, thành ra chúng ta không nhìn thấy được. Nếu mà đối với ví dụ như là đối với những cái bậc mà chính thiền, ví dụ quý vị thấy rằng đối với những vị ngày xưa người ta chứng thiền, người ta nhìn người ta thấy được ở trong quá khứ do người này đã từng bố thí, thành ra bây giờ có được cái tài sản đó. Còn chúng ta thời nay thì chúng ta tu tập và chúng ta chưa có nhìn thấy được những trường hợp đó, tại vì chúng ta chưa đắc thiền hoặc là chúng ta chưa đắc đắc không, thành ra chúng ta nhìn chúng ta chỉ thấy ở ngay hiện tại thôi. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng cái điều này nó rất là nhiều quý vị, chúng ta ở trong hiện tại chúng ta thấy tại sao kỳ quá, cái người này quá làm ác nhiều quá mà đang ở trong một cái biệt thự, hoặc là cuộc đời từ nhỏ tới lớn thấy hưởng được cái hạnh phúc không. Nhưng mà đó là do chúng ta chưa có đắc được một cái thân nào hết, chúng ta chưa có đắc được tầng thiền nào hết, thành ra chúng ta không có nhìn thấy được ở trong quá khứ mà chúng ta nhìn thấy trong hiện tại thôi. Vậy thì ở trong cái câu này, một cái người làm thiện mà gặp được cái quả xấu là do làm thiện mà chỉ có ở ngay trong hiện tại, mình đang gieo trồng những cái nhân mới, những cái cây tốt, những cái giống tốt, thì đợi một thời gian nào thích hợp nó sẽ cho quả. Còn mình gặp được cái quả xấu là do cái quả xấu là do ở trong quá khứ mình đã tạo một cái nghiệp gì đó mà nó trục lợi, thì bây giờ nó cho chúng ta phải chịu lấy cái sự đau khổ Còn một người mà người ta là ác, mà người ta được cái quả báo, người ta được cái sự hạnh phúc, là quý vị thấy rằng ngay trong hiện tại này là người ta đang tạo cái nhân xấu, cái nhân ác. Còn cái hạnh phúc là do ở trong quá khứ người đó đã từng tạo một cái phước gì rồi, nên ngày hôm nay họ được hạnh phúc, vân vân. Đó là quý vị thấy rằng mới đầu mình nhìn vô nó trái với nhân quả, nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta phân tích thì nó không có trống trái, mà nó sẽ song song với nhau, do nhiều tiền cho quả và nghiệp khác nó chưa tới thời kỳ để mà nó chỗ quả. Đây là cái câu thảo luận của chúng con xin được chia sẻ qua câu hỏi của trung tâm Phật Tân hồi nãy vừa nêu ra. Bây giờ thì như lúc nãy thì trung tâm Phật Tân có nói là thảo luận xây vòng, nhưng mà giờ đây thì con đã gặp trung tâm Nhật Cảnh vào rồi. Con một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến trung tâm Nhật Cảnh, và con xin tỉnh thường tòa Nhật Cảnh. Không biết thường tòa Nhật Cảnh còn ở trong đông không quý vị? Dạ, con xin tỉnh thường tòa Nhật Cảnh trở lại. Nam mô Bụt Đạt.
Sa số kính chân đệ Phật tử, kính lễ chư Tôn đức thượng trưởng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi đây không có tiện nói hết được, và hy vọng rằng quý vị có thể nghe được. Chúng tôi chỉ xin được tiếp theo tôi câu hỏi là, chúng ta hiểu rằng những hành động trên cái bậc thiện nó đều có cái động lực. Bây giờ thì chúng ta muốn thực tập quan hệ với cảm ơn của thực tập là khi mình tạo những thiện nghiệp, những cái động lực nào là động lực để sống như là thù thắng. Thí dụ như mình nói là mình làm một điều thiện với cái tâm trắc ẩn hay tâm năng lượng nội sản sinh, hay mình làm một điều thiện là do một quan hệ rất phức tạp, quan hệ với điều thiện, hay hoặc giả là mình làm một điều thiện là do mình muốn giúp chuyện tâm hồn tội nghiệp cho giúp tương lai, thì theo sự đó nó phát tích thì cái động lực nào là động lực thu thắng khi mà mình tạo những cái thiện nghiệp, để không phải hành động nào cũng có động lực đối nhau. Xin mời thuyết trình thưa đạo tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Thầm Mai ạ, Nam Mô Sang Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Nguyên, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tịnh, cùng chư tôn đức đại diện như tân luân. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn con, cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Thượng tọa đã đặt câu hỏi cho con. Con nghĩ rằng ở trong cái thiện nghiệp đó thì với cái thiện nghiệp mình làm đó, thì dĩ nhiên thì nó phải bằng cái động lực thiện, động lực phối hợp với những cái tâm thiện thì nó sẽ tự động. Và khi mà những cái động lực đó nó tác tạo thành nghiệp, và cái nghiệp đó chúng ta biết rằng cái thiện nghiệp đó thì phải nói là do cái chetana thiện phối hợp với những cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện đó thì một điều đó là khi mình cái nghiệp đó thường thường là mình tạo thì có khi ít có khi nào mà nó trổ ra hiện tại. Nó có những cái trường hợp trổ ra hiện tại, những cái trường hợp không thể trổ ra hiện tại. Cũng như là chúng ta được biết ở trong trong kinh có nói rằng cái ba cái yếu tố, tức là do tâm của mình, rồi do cái đối tượng mà mình thể hiện, mình thực hiện, hoặc là có những cái vật khí của mình, cái đối tượng là bậc mà thường là nói rằng ví dụ như là ngoài cái yếu tố tâm ra thì cái tâm đã có cái niềm tin rồi này, thì cái người đó phải có cái đối tượng, tức là mình cúng dường đúng đến với cái đối tượng, đặc biệt là những vị mà vừa xả thiền viện gì không xong vừa xong thì nó có cái khả năng trổ quả, hoặc là những vị mà có những cái giống như là chúng ta nói là cái phước đức lớn, phước đức lớn, phước đức lớn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có hai ông bà La Môn chỉ có một cái phố thôi, tức là hai vợ chồng chỉ có một cái phố thôi, nhưng mà chồng đi thì vợ ở nhà, vợ đi thì chồng ở nhà, thay đổi nhau chỉ có một cái phố duy nhất đó thôi. Nhưng mà rồi đó ông sau hai ba lần ông đắn đo để mà ông cúi dường cái chiếc phố đó, mặc dù là có một chiếc phố duy nhất thôi, nhưng mà đến lần thứ ba thì ông quyết định để ông cúi dường cái phố đó, cái chân đó đến với Đức Phật. Thì khi mà ông cúi dường đó, ông quyết định để ông cúi dường thì ông mới khi mà ông cúng dường cho Đức Phật xong rồi đó, thì ông mới la lên là ông đã thắng được, tức là thắng được cái nội tâm của ông, bao nhiêu sự đắn đo suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng thì ông đã quyết định được điều đó và ông đã thực hiện được. Thì lúc đó chúng tôi nhớ không lầm là vua Vasenadi mới đi ngang qua nghe cái câu chuyện như vậy, cho nên là họ cho quân lính hỏi ông ta là với lý do là ông thắng là thắng cái gì. Thì ông ta nói rằng ông ta thắng là cái lòng của ông, tức là thắng cái tâm của ông, bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ như vậy mà cuối cùng ông đã quyết định được. Thì lúc đó vua rất là hoan hỷ, vua nghĩ rằng là một người chỉ có cái khối duy nhất thôi mà quyết định để cúng dường cái Phật đó, mà cúng dường Phật đó đến ai? Đến Đức Phật. Thì cái phước báo đó, cho nên là vua kêu ông ta lại, như vợ chồng ông ta lại ban rất nhiều cái trọng thưởng cho ông ta. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy là những cái điều mà do rằng cái tâm của ông ta, đặc biệt là ông gặp cái đối tượng tức là gặp Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, cho nên cái phước đó rất là thù thắng, thì nó trổ ra trong đời sống hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng là còn nhiều cái câu chuyện khác khi nói đến cái việc mà mình thực hiện cái tâm thiện, thực hiện cái thiện tâm của mình, mà muốn có được cái thiện tâm thì cái động lực mà chúng ta nói đến, cái động lực mà từ ở nội tâm rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong A Tỳ Đàm có giải thích là muốn như bằng cái sát na đầu tiên thì có cái khả năng trổ ra cái gọi là hiện báo nghiệp. Thì chúng ta biết rằng có 7 cái sát na gọi là sát cái tikkhavana để tạo ra cái nghiệp ấy. Thì dù nghiệp đó là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, thì trong trường hợp này chúng ta nói là thiện nghiệp. Thì nếu như mà cái người đó có cái chủ tâm mà bằng những cái sát na đầu tiên, động lực nó mạnh như vậy đó, thì nó trổ ra liền ở trong ngay trong đời sống hiện tại, trong đời sống hiện tại. Vì còn nếu như ở bằng cái sát na thứ 7 thì có cái khả năng trổ ra cái gọi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là cái người đó sau khi mạng chung, người đó sanh đi một cảnh giới khác, thì cái người đó thọ nhận lấy cái nghiệp đó, cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp đó, cái thiện nghiệp đó. Trong trường hợp này chúng ta gọi là thiện nghiệp, thiện nghiệp. Rồi ở năm cái sát na giữa, tức là từ sát na thứ 2 đến sát na thứ 6, thì những cái sát na đó nó có cái khả năng trổ ra cái hậu báo nghiệp, tức là trong bất cứ trong cái đời sống nào, sau cái đời sống thứ 2 trở đi, tức là đời sống thứ 3, cho đến mãi đến lúc nào mà chúng ta còn luân hồi, thì cái nghiệp đó nó có thể là trổ ra bất cứ một lúc nào. Cho nên là khi mà nói đến cái động lực mà tạo ra cái thiện nghiệp mà trổ ra trong đời sống hiện tại đó, thì ngày nay đó thì chúng ta ít có gặp những cái trường hợp đó, ít có gặp trường hợp đó chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu như nói là cái yếu tố mà chúng ta thực hiện được đó, thì nó phải là có, nó kết hợp được nhiều cái yếu tố. Nếu yếu tố từ ở nội tâm thì phải nói là do cái sát na thứ nhất, đó là cái động lực thứ nhất để tạo thành cái hiện bóng nghiệp ở trong đời sống hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng á, giống như là một người mà mình gửi vô ngân hàng á, ban đầu thì mình gửi tiền gốc là bao nhiêu, nhưng mà sau một thời gian thì nó sẽ có lãi, nó có lãi. Ý chúng tôi muốn nói đó, tức là cái thiện nghiệp đó, khi mà mình thực hiện đó, thì nếu bằng với cái tâm thành của mình, những cái vật tuy là chúng ta thấy rất là đơn sơ, rất là đơn sơ thôi, nhưng mà do là cái tâm thành của người đó, và đồng thời là do cái đối tượng mà thọ nhận nữa. Khi mà nói đến cái việc bố thí, cái việc bố thí, thì khi mà mình bố thí cũng dường đến những cái đối tượng, cái vật thí, chúng ta thấy là cái vật thí nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà lại là có cái quả, cái chỗ ra cái quả rất là thù thắng, mà chúng ta không thể lường được. Nó không phải là chỉ chỗ ra trong đời sống hiện tại, mà có người chúng ta thấy rằng chỉ có cúng dường cho Đức Phật như vậy thôi, mà bao nhiêu kiếp họ được sanh riêng, hưởng được cái lạc thú của thiên giới. Ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Chưa có kể là họ có cái tâm nguyện hướng đến sự giải thoát, thì cái nhân lành đó nó làm cho cái người đó gặp được chánh pháp trong tương lai, mà trong nhiều đời nhiều kiếp người đã gặp được chánh pháp của cái tu tập. Cứ như vậy thì sau đến khi mà đến lúc nào đó thì cái pháp độ của họ tròn đủ á, thì có lẽ là họ thành tựu được cái quả vị, thành tựu được cái quả vị. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng á, nói đến cái nghiệp thiện nghiệp á, thì cái nó là một trong những cái giống như là cái nghiệp, mà một cái điều mà chúng ta nói đến là cái phước báo đó là thù thắng. Khi mà một người đã có cái chủ tâm mà mình đã tạo cái thiện nghiệp, hoặc là mình đã cúng dường đến cái đối tượng mà đáng được cúng dường, như là chúng ta biết là bậc Dakshina Dana, tức là cái bậc đáng cúng dường, cái bậc đáng cúng dường. Và bậc đáng cúng dường ví dụ như chúng ta là biết là những vị mà chứng quả thánh, hay gọi là những vị mà đã vô lậu, hay là bậc vô lậu, hay là Đức Phật toàn giác như Đức Phật Gotama của chúng ta cũng vậy. Thì do cái thiện nghiệp mà mình làm bằng cái sự chủ tâm đó, mà ở đó nó cái chủ tâm mạnh á, có cái chủ tâm mạnh á, từ cái sát na đầu tiên đó, thì cái người đó nó có thể trổ ra cái quả mà chúng ta thấy là rất là nhiều cái phúc lợi, cái phúc lợi, cái phúc lợi ở trong tương lai rất là nhiều. Ví dụ như nói đến cái việc mà một người mà cúng dường thì trong bao nhiêu kiếp để sanh lên trên sanh cõi trời, hoặc là ở hiện tại thì họ gặp những cái điều đó, có những cái trường hợp đó là như vậy. Thì ở đây chúng qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu gì chưa đủ thì con thỉnh chư thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy.
Sao không cái chuyện này từ đó ta sẽ có chuyện được tập bình ta sẽ tập bình có được cái chức mấy không? Nếu được cái thỉnh là sẽ tập bình trả lời cho câu số 53. Sự tập tập bình có được người ta nói là cứu cánh bị mừng cho phương tiện, nghĩa là cho dù cái việc làm của mình nó không đẹp, nhưng mà mình nó gây tổn thương cho người khác, nhưng mà cái kết quả sau cùng nó là quan trọng. Nhưng khi mình nói về nghiệp báo, nó có nghiệp báo nó có khẳng định điều đó hay không? Mấy cái việc như là cha mẹ dạy con đánh đứa con rất là đau, rất là nghiêm khắc, đánh rất là mạnh. Tuy là con nó đau nhưng mà nó muốn nó lên người, thì quan trọng là nó lên người thì cái chuyện đánh nó đau thì không thành vấn đề. Thì cái chuyện đó có được áp dụng trong cái nghiệp báo không? Xin đồng ý kiến của thượng tọa Trường Nguyện.
Anh Nam Mô Bích Thầy á, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. con thành kính đến đây để Đức Phật đến giáo pháp đến chúng tăng của quý đệ đến tổ chức đặng thân tộc Phật tăng để Phật tính để Đức Minh Hạnh cùng chư Phật tăng đang hiện diện trong trên sao đến thiết thân nữ cùng chư Phật tử. Và chúng ta thường tòa của thân thì ta nói thương cho lo cho họ, họ ghét cho họ cho bùi. Người ta còn nói thêm một câu nữa. Nếu mà đứng tên thật Phật Pháp, hoặc là thí dụ như mình nghĩ rằng con của mình để mình dạy dùng một cái biện pháp cứng rắn như một biện pháp chức là phạt tạ nó để nó lên người, thì ở đây chúng ta nói nếu tên thật Phật Pháp đó, cái tâm của chúng ta, tâm sân của chúng ta lên, chúng ta dùng cây, chúng ta đánh vào điều đó là con mình, điều đó là học trò mình, điều đó cho là người thân của mình, nhưng cũng là thương hại. Và chúng ta một hồi, chúng ta đánh cho mày chùa, đánh cho mày nên người. Cái nghĩ chúng ta nói đánh cho mày nên người, chúng ta có cái tư tưởng suy nghĩ nên người, nhưng điều mà đó là chúng ta bực bội. Chúng ta bực bội cái gì? Bực bội là nó lì quá, bực bội là nó quậy quá. Đánh cho mày hết, đánh cho mày chùa, hái là đánh cho mày hết, đánh cho mày chùa đó chính là thân hại. Thân hại mà thân. Hay là cái lời nói để mắng nhất để hạ lị người, làm một lần cho mày nhớ đời, cho mày biết được, cho mày chửi cho mày một chút xíu mày khó nghe, để mày khôn hơn, để mày tỉnh hơn, thì quả thực thì đứng trên cái nghiệp báo đó thì nó là như vậy. Chứ chúng ta không có thể nào biện hộ biện minh cho một cái như chúng quả thực cái lời thường nói cho một cú cánh tốt hay là một điều tốt. Có những việc mà thiện bất thiện trợ cho thiện là bằng hẳn duyên, nhưng chúng ta không có nên sử dụng một cái phương án này, bởi vì cái tâm tư của chúng ta cái đó cũng là một cách biện hộ. Cho nên vì này trời làm sao mà không mang cái đau khổ tới cho người, mà chúng ta không dùng cái khổ
thì đó chính là chúng ta có một cái điều tốt đẹp,
chúng ta thực hiện điều tốt đẹp, là chúng ta không lợi dụng để tham gia, chúng ta dùng cái lời nói nhẹ hơn, chúng ta lại đi dùng một cái hành động nặng nề,
thì đó là cái điều sai lầm.
Nhớ một điều, tức là cái gì? Trong tứ niết pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Cái điều ái ngữ chúng ta cũng có thể nói được gì? Cái lợi hành chúng ta cũng có thể cư xử được gì? Rồi cái bố thí ái ngữ là hành đồng sự. Thì chiêu khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ ưa. Chúng ta có thể dùng lời nói, hay chúng ta có thể dùng cái vật chất, hay chúng ta có thể dùng một cái đồng cảm, đồng hiểu, đồng làm, đồng việc, thì chắc chắn rằng những cái hành động này, những cái tư tưởng này, nó sẽ là cái duyên lành, nó sẽ là một cái điều kiện tốt cho cái người người con, người cháu hay người đệ tử của mình. Quả thật thì cái nào nó ác là nó ác, cái nào nó thiện là nó thiện, chứ không thể nào mà chúng ta làm việc ác rồi chúng ta nói đó là cái điều kiện tốt, chúng ta đưa cái cú cánh ra và chúng ta nói rằng là nhân danh công lý để chúng ta che đi một cái quả ác của mình, là điều này không thể chấp nhận. Và trong thực tập Phật pháp của quý vị cũng vậy đấy, nó rất là rõ ràng. Nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp có vừa trắng vừa đen thì sẽ có kết quả vừa trắng vừa đen. Thì chúng ta làm vì cái hành động, thứ nhất là tâm của chúng ta bực bội với nó, nhưng sau đó chúng ta nghĩ rằng mong cho nó sẽ được nên người, mong cho nó sẽ được tốt đẹp bằng cái phương án này, bằng một cái cách nọ, thì hành động nào thì nhân quả đó, hành động liên tục bằng ác thì trả quả liên tục. Mà nếu như sau cái ác đó chúng ta nghĩ đến cái điều thiện, nói cái điều thiện, dạy dỗ nó bằng một cái lời khuyên, lời nhủ, dạy dỗ nó bằng một những món quà, bằng những cái sự chia sẻ, bằng những cái sự đồng hành với chính nó, thì đó chính là một điều mà kết quả tốt đẹp, chứ hướng cầu đó là cao thượng. Chứ còn tất cả những cái phương án khác nó đều là nhân danh công lý, đều là sự biện hộ, đều là một cái
một cái che lấp những cái gì mà cái xấu của chúng ta. Đây chính là không phải là tinh thần của giáo lý nhân quả, mà đó chính là một cái sự tránh né, một cái sự biện hộ cho hành động sai của mình trong sâu thẳm và trong xa sâu vô cùng. Và kính bạch thượng tọa, thưa toàn thể đại chúng, xin có lời điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần thắc mắc thì kính cầu thỉnh quý này. Nam mô Phật A Di Đà.
Dạ sa thứ chúng con kính đảnh lễ ký ân thượng tọa Từ Quyền và kính bạch thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa Từ Quyền đã trả lời xong câu hỏi rồi, chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại và nam mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa thượng tọa Từ Quyền, xin được thì muốn là đi tập tấn có khi trở lại cho cô thảo luận kế tiếp, không biết là đi tập tấn có nghe được không? Xin lỗi là đi tập tấn của cô có một cái trước mắt. Xin được hỏi chị tôi tập tấn, chị tôi tập tấn có còn có mặt trước mắt không? Có điều gì xin cái tấn chị tập tấn trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Chị tôi tập tấn chúng ta thấy rằng nghe được Đức Bồ Tát này lượng lớn như vậy, này tu tập bao nhiêu như vậy, nhưng mà vẫn còn có những chiếc bất ngày tạo gì bất thiện. Bản thân của chúng ta trong đời sống thì cuộc hành trình này chúng ta biết như thế nào, thì theo ý từ thảo tinh đó, chúng ta có thể làm việc gì để tránh bớt hay là để ngăn ngừa những cái ác trọng nghiệp ở trong tương lai. Tại vì có những việc rất là ác, ví dụ như muốn cái thay đổi thế nào thì làm thế nào để chúng ta phải những cái sự giảm thiểu hay là tránh được vì cái tạo những ác nghiệp về cái tình sự đổi tình.
Dạ, nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào toàn thể đại chúng ở trong rừng. Dạ, theo con thì con nghĩ rằng bởi vì cái đời sống của mình được học tu thì có hai cái pháp bất thiện lớn là mình bị vô minh và tà kiến, cho nên là lúc nào mình chưa có tu chứng quả vị giải thoát á, đặc biệt là quả vị tu đầu quần thì có lẽ là chúng ta còn dễ dàng tạo cái ác nghiệp hơn. Nhưng mà đến một người phàm phu đó thì để mà mình lập tâm mình tránh xa cái ác nghiệp thì theo con nghĩ rằng là mình về mức độ mà khi đến cái nghiệp ác do thân khẩu ý đó, đặc biệt là về thân đó, thì mình nghĩ rằng khi mà mình thường kêu có cái suy tư đó, với cái mạng sống của chúng sinh đều có cái mạng sống, và cái mạng sống đó được giống như là mình được tôn trọng cái mạng sống của mỗi chúng sinh bởi khởi cái lòng từ, khởi cái lòng từ. Khi mà mình tập cho mình khởi cái lòng từ thường xuyên là để thấy muôn vật mình có thể khởi được cái tâm từ đối với các chúng sinh đó. Do tập quen như vậy thì cái đời sống khi mà mình gặp bất cứ một sinh vật nào, dù là người hay là thú, dù là lớn hay là nhỏ, mình cũng có thể là dưỡng được cái tâm tư của mình. Chúng tôi nói ví dụ như là mình do là mình không có sát hại sinh vật, cho nên là mình thấy hai cái con vật tuy còn nhỏ, tuy hai cái con, ví dụ như chúng ta thấy hai cái con cắt ké mà nó cắn với nhau thì mình cũng không nỡ để nó cắn, mặc dù là theo cái suy nghĩ chung đó thì có lẽ là nó tự sinh tự việc tự diệt, tự sinh tự diệt, do là cái bản năng tự nhiên chung của nó thì nó phải cắn với nhau. Nhưng mà khi mà mình do là cái đời sống của mình hàng ngày mình không có quen sát hại hay là đánh đập tra cáo vì những chúng sinh khác ấy, cho nên là mình gặp hai cái con nó cắn với nhau mình cũng xua đuổi nó, mình cũng không để cho nó cắn với nhau nữa. Huống chi là mình thấy để mình khởi cái tâm là mình dùng cây, dùng gậy, dùng đập đá gì đó mình đập cho nó chết thì cái chuyện đó nó cũng khó. Cho nên là nếu như mà mình tập cho mình có cái tâm từ, nó cũng là cái dịp ngăn cái nghiệp sát của mình á, ngăn cái nghiệp sát. Còn nếu nói là cái thân trộm đạo, cái thân trộm đạo này kia thì có lẽ là mình cũng suy đến cái việc mà suy xét đến cái tài sản của người khác họ làm ra cái khó khăn, và mình sợ rằng cái quả nếu như mà mình cưỡng đoạt hay là chiếm đoạt của người khác, cái của không cho mà mình lấy thì mình sẽ bị cái quả báo xấu. Do mình nghĩ là sợ cái quả báo xấu là do mình đã tạo cái ác nghiệp do trộm cắp thì mình ngăn chặn, mình ngăn chặn bằng cái cách là mình ngăn ngừa để cái nghiệp bất thiện nó đừng có sanh, tức là đừng có trộm cắp những chúng sinh khác. Về thân mà nói đến cái tà hạnh á, thì mình nghĩ rằng do cái tà hạnh này mà có thể là làm cho mình bị khổ đau ở hiện tại, do cái tà hạnh này mà làm cho mình phải bị luân hồi khổ đau ở tương lai, cho nên là mình biết ngăn ngừa những điều đó. Hoặc là lời nói, tức là mình không nói dối mà ngược lại mình nói những lời chân thật. Tâm mình đừng cho cái lệch, cái suy tư duy về những cái dục tư duy, đừng cho nó suy tư duy về cái hận tư duy hay là cái hại tư duy. Khi mà mình tập mình như vậy đó thì cũng là cái nhân mà nó trở thành cái thói quen. Trong Phật giáo gọi đó là cái thường cần y duy, mà đặc biệt là giữa và cái thói quen của cái điều thiện mà mình đã quân tập, cái điều thiện mà mình quân tập thì cái đời sau á có thể là mình tránh bớt. Hiện tại mình đã biết tránh thì đời sau nó trở thành cái thói quen, cái thường cận y duyên đó nó trở thành cái thói quen mà đời sau mình hạn chế hoặc là mình không có tạo cái nghiệp bất thiện do thân, do khẩu, do ý. Ngược lại á thì mình nuôi dưỡng cái từ tâm, hay hoặc là mình làm cho cái tâm của mình có sự tập trú, không có bị sao lãng hay là không có bị loạn động, do rằng mình có cái sự tập trú đó làm cho cái tâm của mình nó không có bị cái tư duy bất thiện mà tư duy về dục, tư duy về hận hay là tư duy về hại đó, thì những cái tư duy đó đã làm cho khiến cho cái thân của mình nó hành động bất thiện, khiến cho cái khẩu lời nói của mình nó bất thiện. Cho nên là mình cũng phải vừa là ngăn chặn điều ác, vừa là nuôi dưỡng cái tâm thiện, chẳng hạn nuôi dưỡng về tâm từ tâm, nuôi dưỡng về cái tâm mà vô dục, nuôi dưỡng về cái tâm vô hận, nuôi dưỡng về cái tâm vô hại. Thì do mình có nuôi dưỡng và làm cho cái thiện tâm ở trong tâm của mình nó lớn mạnh, nó trở thành cái thói quen rồi đó, thì đời sau mình có thể biết ngăn chặn, có thể là làm cho mình giảm thiểu cái hành vi sát hại sinh vật hay là hành vi của pháp bất thiện. Chẳng qua là ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng một pháp bất thiện mà tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị biến mất. Ngược lại mà pháp thiện mà tăng trưởng thì pháp bất thiện sẽ bị đẩy lùi đi, Do vậy đó thì để mà ngăn ngừa cái nghiệp bất thiện, ngăn ngừa cái thân mà không nghĩa tạo nghiệp bất thiện ở trong tương lai á, thì mình biết ngăn chặn từ ở trong cái suy tư của mình, đời sống hiện tại, thì mình sẽ biết ngăn, có được cái sự ngăn chặn đó có cái hiệu quả. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con xin được phép xuống mic.
Sao thú chương trình thượng tọa tự chúng tôi tiếp tục thực tiếp tục tự nữa câu trả lời thượng tọa tự là kết thúc phần trong lần hôm nay và xin được gửi xin được cho bản thân Phật giáo. Hôm nay chúng ta có một tình nguyện quan trọng nữa. Tôi rất nói về lớp Phật Pháp được giảng dạy ở tại Holland, Oklahoma, Hoa Kỳ. Và từ ngày sẽ gửi được đến quý vị và quý vị qua lời đọc của Phật Pháp Kỳ.
Tăng giảng dạy Phật Pháp tại Oakland, Oklahoma, đó là cái đề tài bản tin hôm nay. Oklahoma, USA, ngày 12 tháng 10 năm 2013. Ba người đàn ông hiện sinh sống tại Oklahoma đã chọn những con đường khác nhau để đến với Phật giáo. Một người sinh ra trong gia đình Phật giáo, còn một người khác lớn lên trong gia đình Công giáo. Người thứ ba là một học sinh tốt nghiệp trung học vào năm 2007, khởi đầu đến với Phật giáo chỉ vì sự tò mò về thiền tập. Tuy cuộc hành trình của họ khác biệt và đa dạng, những nhà sư Phật giáo này đã gặp nhau ở một điểm giảng dạy giáo pháp cho người dân Oklahoma. Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ dân chúng qua việc giảng dạy Phật giáo, yoga và thiền tập. David Pijarathana, vị trưởng lão và sáng lập viên trung tâm Phật giáo Oklahoma nói, chúng tôi muốn đem sự cống hiến đến với cộng đồng. Pijarathana là một nhà sư Tích Lan đã thành lập trung tâm giữa khu vực phía nam của tỉnh Oklahoma vào năm 2007. Vào tháng 5, Ngài được hỗ trợ bởi hai nhà sư Phan T. Ananda, 61 tuổi, và Phan T. Santikaro, 25 tuổi. Theo cổ ngữ Pali, Phan Tê có nghĩa là đại đức, là cách xưng hô một trong một vài truyền thống Phật giáo. Nhiều tháng trước đây, ba vị đã bắt đầu dạy các lớp thiền hành tại một nhà thờ ở Ngọc Măng. Tuần này, các vị bắt đầu giảng dạy thiền minh sát cho các cựu chiến binh tại tỉnh Oklahoma. Đại đức Pijarathana nói, Ngài đến Hoa Kỳ từ Tích Lan vào năm 2006. Lúc đó, Ngài là một nhà sư thường trú tại trung tâm thiền Phật giáo tại Mankato, Minnesota, được cơ hội để theo học tại một tỉnh bang khác. Ngài chọn Oklahoma mặc dù các đồng nghiệp cảnh báo Ngài rằng tỉnh này có nhiều thiên tai. Ngài Pijarathana nói, thiên hạ bảo, đại đức, tại sao Ngài dọn đến Oklahoma có rất nhiều còn trục xoay? Nhà sư nói sự ấm cúng và thân thiện của người dân Oklahoma đã khiến Ngài dọn đến Oklahoma theo học tại trường đại học Oklahoma. Ngài nói, Ngài được chào đón bởi những người mà Ngài đã gặp gỡ, dù Ngài biết truyền thống Phật giáo khiến Ngài chỉ thuộc hàng thiểu số trong một quốc gia và tỉnh bang mà Công giáo chiếm đa số. Đây là vùng của Thánh Kinh, nhưng người dân Oklahoma rất tốt. Ngài nói, Pijarathana là hai nhà sư trú tại trung tâm Phật giáo, một ngôi nhà tương đối nhỏ được cải biến vì mục đích của đời sống phàm ăn. Nó cũng là một địa điểm của những buổi học thiền, yoga, Phật pháp hàng tuần và các lễ hội. Pijarathana nói trung tâm theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy và thu hút khoảng 50 đến 75 Phật tử Oklahoma từ những cộng đồng Tích Lan, Việt, Thái, Nhật, và cầm bút, cũng như nhân chứng từ các tôn giáo khác đến theo học yoga và các lớp thiền và để học hỏi thêm về Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con cũng chính sư trả lại điều anh nghĩ là chính tinh sư.
Nhưng mà chúng ta có một đề tài mình sáng chạy tâm khá là quan trọng, và bây giờ sang là thượng tọa pháp đạo. Chỉ trích sự hôm nay có đồng tổ chức có thể tham gia lễ này được hoàn thành trong ngày kỳ tổ chức. Xin chào và biết quý vị kính chúc quý ngài của quý vị một ngày an lành, một điều an lành, một ngày phật thầy.
Nam mô Bụt Đà, con là Minh Hạnh, thay mặt đại chúng chân hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp, hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mang đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải pháp luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, mời các bậc hiểu ân đồng thừa tư công đức tình chánh pháp thiền tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà. Kính thưa đại chúng, chương trình đến đây đã kết thúc. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rome Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng gương trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha A Di Đà.